Thưa quý vị cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thưa quý vị, là những khóa tu học Phật Pháp và Âu Châu từ khóa 1 cho đến thứ 24 này thì có nhiều cái diễn biến rất là khác nhau. Từ những năm đầu 200-300 học viên, thì những năm cao nhất là khóa thứ 14 ở Ý, năm cao tiếp theo là khóa thứ 23 ở bên Áo. Hai khóa này là đều trên 1.000 học viên Phật tử đến từ các quốc gia tại Âu Châu. Năm nay thì khóa thứ 24 tại Birmingham, Anh Quốc, thì Hòa Thượng Chủ tịch thì cũng lấy làm lo. Không biết là số học viên tham dự như thế nào, nhưng mà gần đến cuối khóa thì tương đối cũng rất là ổn. Đặc biệt thì những nước khác thì có báo cáo rất đầy đủ, riêng nước Đức thì hầu như là không có báo cáo trực tiếp, cho nên Hòa Thượng cứ điểm danh nước Đức hoài. Tôi có thư năm rồi, tôi nói là dạ nước Đức ở gần nước Áo không sao, Hòa Thượng cứ yên tâm là nước Đức sẽ có 200 người. Năm rồi thì trên 200 người. Năm nay thì tôi thưa, nó thưa Hòa Thượng là ít nhất cũng 100 người. Thì năm này thì được 106 người. Thì Hòa Thượng không có lo nữa. Tuy nhiên thì Hòa Thượng rất là nước Đức phá hơn nước Pháp, làm sao hơn nổi. Thì năm này coi như nước Pháp là thắng Đức rồi. Nhưng mà Olympic là nước Pháp, không biết có thắng Đức không. Chỉ thấy một điều lạ là Trung Hoa Cộng sản bây giờ là 13 cái huy chương vàng nè. Trong lúc đó nước nhà của nước Anh chưa có được mấy cái, còn thua Đức, thua Pháp nữa. Thì họ đầu tư vào vấn đề thể thao rất là nhiều. Vâng, thì thưa quý vị, là cái đề tài của tôi nói là về tư tưởng Tịnh Độ Tông. Lý do mà nói tư tưởng Tịnh Độ Tông đó là tại vì bao nhiêu năm nay khi mà nghiên cứu về Tịnh Độ của Trung Hoa, Tịnh Độ của Nhật Bản, Tịnh Độ của Tây Tạng và Tịnh Độ theo cái nhìn của người Âu Mỹ, thì năm rồi tôi soạn ra một cái bộ rất là đặc biệt là tư tưởng Tịnh Độ Tông. Đặc biệt thì tôi hướng về Việt Nam để mình không có đi ngang qua cái ngõ Trung Quốc mà bị lệ thuộc lâu nay chỉ hoàn toàn là tín hạnh nguyện. Ở bên ngoài tín hạnh nguyện nhưng thực sự ra cũng của Trung Quốc thôi chứ không phải của Việt Nam. Nhưng mà đối với ví dụ Tịnh Độ của Tây Tạng thì có bốn điều kiện để được vãng sanh. Thứ nhất là niệm Phật và quán tưởng. Thứ hai là tu tạo những phước báo. Thứ ba là phát Bồ Đề Tâm. Và thứ tư là hồi hướng những phước báo đó để trải nghiệm của Tây Phương Tịnh Độ. Đó là lối vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của Tịnh Độ Tông phái Nimma, tức là phái cổ mật, phái mà có lâu nhất, cũng được gọi là phái Hồng Mao. Tây Tạng thì có bốn phái: Hồng Mao, rồi Bạch Mao, rồi Hắc Mao và Hoàng Mao, tức là mũ vàng, mũ đỏ, mũ trắng và mũ đen. Mũ màu đen tức là mũ của những người theo đạo Bôn, tức là giống như là đạo thờ ông bà của Việt Nam chúng ta, hay là đạo Shintoism, tức là thần đạo của Nhật Bản. Họ vẫn thờ những vị thần linh. Đạo này vẫn còn trong dân tộc của Tây Tạng. Riêng cái phái Hồng Mao là mũ đỏ đó, thì sau đó thì họ sinh ra nhiều cái tà kiến khác nhau, cho đến đời ngài Thông Cách Ba Thế kỷ thứ 13 thì Ngài Duy Tăng và sửa đổi lại và bắt đầu những thế hệ của Đức Đạt La Đạt Ma thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cho bây giờ đến thứ 14 thì có sự cách tăng của phái của Ngài Tông Cách Ba cũng như A Sằng Đề và Ban Thiện Lạc Ma. Thì điểm qua một chút như vậy để chúng ta thấy rằng Tây Tạng vẫn có tịnh độ như thường. Và năm rồi thì tôi cũng hên là dịch chung với Thầy Nguyên Tạng tác phẩm bằng tiếng Anh là Peaceful Death and Joyful Rebirth, có nghĩa là chết an lạc và tái sanh hoan hỷ, đã ấn tống 5.000 cuốn. Thì tôi nghĩ chắc trong quý vị cũng đã có một số đã đọc. Ai đã đọc rồi giơ tay lên coi. Rồi có mấy trăm người mà có 2 người đọc, quá ít. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Excellent, yeah, excellent, yeah. Không có. Thì hôm nay thì tôi có mang theo đây, nhưng mà nhờ quý vị phải ghi tên thôi, tại vì không sẽ gửi đến sau, chứ không có mang nặng quá, máy bay nó không có chở. Thì quyển này rất là đặc biệt, thì quý vị sẽ đọc để biết cái tư tưởng của tịnh độ của Tây Tạng, người ta tu theo cái pháp môn tịnh độ như thế nào. Qua tịnh độ Trung Hoa thì tùy theo một cái nhìn của Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Xước và Ngài Thiện Đạo. Ngài Đàm Loan thì cũng như Ngài Thiện Đạo và Ngài Đạo Xước thì tiếp tục theo cái tinh thần tịnh độ của Ngài Vasubandhu, tức là Ngài Thế Thân. Trong đó có bản sanh yếu tập là những cái bản kinh căn bản cho cái pháp môn tịnh độ, mà tất cả cũng đều nương theo ba kinh căn bản có tịnh độ, đó là kinh Đại Bản A Di Đà, được gọi là kinh Vô Lượng Thọ, kinh Tiểu Bản A Di Đà là kinh A Di Đà mình vẫn tụng thường, và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Thì các ngài Đàm Loan, ngài Đạo Xước và ngài Thiền Đạo thì chủ trương ví dụ quy tâm bảo, niệm Phật, cầu vãng sanh, cung kính cha mẹ và thờ tự sư trưởng, chừng đó điểm cũng có thể vãng sanh về Tây Phương tịnh độ rồi. Còn theo Ngài Vasubandhu là tổ thứ nhì tịnh độ tông của Ấn Độ đó, thì cũng có 5 điều kiện. Thứ nhất là niệm Phật quán tưởng, thứ hai là lễ bái, thứ ba là chiêm ngưỡng, thứ tư là phát nguyện, và thứ năm là hồi hướng để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tuy nhiên là mỗi một cái tư tưởng của một vị tổ như vậy nó có những cái điều khác nhau, nó không có giống nhau. Thì qua tổ tịnh độ chân tông của Nhật Bản là Ngài Thân Loan ở thế kỷ thứ 13 đó, thì Ngài chủ trương là cũng 5 điều. 3 điều đầu là của chính tự thân của những người niệm Phật, tức là chi tâm, tín nhạo và dục sanh. 2 điều sau tức là nhiếp thủ và bất xả, tức là những cái điều mà căn bản của các vị Bồ Tát để tiếp dẫn Tây Phương, chúng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì Việt Nam mình vẫn theo tín hạnh nguyện, nhưng mà tôi tìm hiểu trong những kinh điển thì tín hạnh nguyện là do Ngài Ấn Quang Đại Sư chủ trương, chứ trong tất cả những kinh điển của các vị tổ trước thì không có thấy nơi nào nói về tín hạnh nguyện. Ban đầu thì tôi cũng vẫn nghĩ là tín hạnh nguyện là của Việt Nam, nhưng thực tế thì không có phải. Và tôi cũng tìm ra được trong những sử liệu có vị tổ đầu tiên tịnh độ tông Việt Nam mình, tức là Ngài Đàm Hoằng tu ở núi Tiên Du, Bắc Việt. Ngài tu theo kinh Thập Lục Quán từ năm 422 cho đến 455, tức là Ngài ở đất Giao Châu của mình thì rất là lâu, 30 mấy năm như vậy. Cuối cùng thì Ngài vẫn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây là rồi thì bên tịnh độ thì nó không có cái truyền thừa giống như là ở bên Thiền Tông. Thiền thì đời này truyền qua truyền khác, gọi là y sinh đen sinh, tức là từ tâm này truyền qua tâm khác. Nhưng mà tịnh độ thì vẫn lấy 3 kinh làm căn bản. Tuy nhiên theo các học giả Âu Mỹ, năm rồi thì ngồi cái việc mà tôi soạn cái bộ tư tưởng tịnh độ tông này, thì tôi có dịch một tác phẩm tiếng Đức gọi là Die Quellen des Japanese Amida Buddhismus, tức là những bản văn căn bản tịnh độ tông Nhật Bản của học giả Christian Stein. Ông ta phát hiện những cái điều cũng rất là đặc biệt về tịnh độ giáo của Nhật Bản, mà qua cái sự truyền thừa từ Ấn Độ qua Trung Hoa bước sang Nhật Bản, thì có những cái tư tưởng nó rất là đặc thù. người Âu Mỹ họ nghĩ như thế nào về tịnh độ. Và tác phẩm này thì cũng đang in ấn ở Đài Loan, rất là đặc biệt, bởi vì lâu nay thì mình ít có nghe người ngộ quốc, nhất là người Tây Phương hiểu như thế nào về tịnh độ, và cái nhìn của họ như thế nào về vấn đề cái tư tưởng của Đức Phật A Di Đà, cũng như là những lời thệ nguyện của Ngài. Thì từ đó thì tôi vẫn tin một điều, tôi nghĩ là tôi thì cũng không có làm cái gì mới hơn hết, chỉ có làm những cái cũ mà xào nấu lại cho nó thành một cái hệ thống mà người Việt Nam mình cần phải có. Thì có thể là những học giả sau này, những nhà nghiên cứu dựa theo đó làm cái tiêu điểm nghiên cứu thêm, cũng có thể chưa chắc là Ngài Đàm Hoằng đó là sơ tổ Tịnh Độ Tông ở thế kỷ thứ 5. Nếu chứng minh theo tôi thì trong hiện tại thì Tịnh Độ Tông đến trước Thiền Tông. Ở Việt Nam chúng ta đến thế kỷ thứ 6 Thiền Tông mới đến. Nhưng mà lâu nay thì Phật giáo Việt Nam chúng ta vẫn được các vị đại sư như Ngài Mật Thể, rồi Nguyễn Lan tức là Hòa Thượng Nhất Hạnh, thì Thầy Lê Minh Thác, vân vân, đã chứng minh là đã được du nhập vào nước ta vào thế kỷ thứ 2 sau Thiên Chúa Giáng Sinh, rồi thì thế kỷ thứ nhất, rồi thì thời Hùng Vương thứ 18, tức là chữ Đồng Tử, Công Chúa Tiên Dung là hai Phật tử đầu tiên. Đây là cái chứng minh của Thầy Lê Minh Thác căn cứ theo lục độ tập kinh trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Tuy nhiên mới đây thì có một cái phát hiện rất mới của những nhà khảo cổ học Việt Nam chúng ta, tức là ở Đồ Sơn mới phát hiện một cái stupa thời vua A Dục. Điều đó chứng tỏ rằng Đạo Phật đã có mặt ở Việt Nam chúng ta 300 năm trước Thiên Chúa Giáng Sinh. Thì càng về sau thì người ta càng phát hiện được nhiều cái dữ liệu, những cái tài liệu để cho chúng ta thấy rằng khi nào ai đã đến và ai đã làm gì và ai đã tu pháp môn gì. Mỗi một cái phát minh như vậy thì nó không có mới, từ phát minh của khoa học thì nó mới mới. Phát minh về văn học và sử học thì phải là tìm lại những cái cũ, mà cái nào mà càng cũ nhiều chừng nào thì cái đó càng có giá trị nhiều chừng đó. Ví dụ cái bình cũ mà có giá trị, con người cũ quá thì sao? Cũ quá thì không tồn tại được với thời gian ha. Vâng, thì hôm nay thì tôi giảng đây thì rất là nhiều, thì đã đi qua cái phần của Ấn Độ rồi, đi qua khỏi cái phần của Trung Hoa rồi. Quý vị đang hên là đến cái phần của Nhật Bản, là phần chuyên môn của tôi nữa. Thế thì Nhật Bản là một cái quốc gia, đúng ra đó chữ Nhật là mặt trời, bổn là cái gốc mặt trời lên từ cái gốc. Còn Việt Nam mình nếu mà gọi nước Nhật cái danh từ khác là gọi là gì? Phù Tan. Thực sự ra thì chữ Phù Tan người Nhật họ không có hiểu. Chắc Việt Nam mình nghĩ vậy thôi. Thực sự ra họ xuất thân từ Thái Dương Thần Nữ, tức là thần mặt trời á. Cũng giống như mình là xuất thân từ đâu? Rồng cháu tiên. Mình là sinh từ trứng phải không? Vậy làm sao bây giờ mình làm người được ha? Thì cái này nó thuộc về huyền sử thôi. Tức là sử nó còn nằm trong cái màu đen, rồi giả sử, rồi ngụy sử, rồi chánh sử, rồi cái gì sử nữa, giặc sử, dù lãnh nam giặc sử, có rất là nhiều loại sử. Nhưng mà chánh sử thì nó cũng chỉ có thể đúng trong cái thời điểm đó thôi, thời điểm khác thì nó không còn là chánh sử nữa. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật nói là những người phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật. Nhưng trong khi đó thì là nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà thì ngõ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề. Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm hạnh quyển thứ 2 đó, Phật nói rất là rõ, nhất xiển đề cũng có khả năng thành Phật, bởi vì tất cả các pháp đều bất định cho nên nhất xiển đề cũng bất định. Thế nào là các pháp bất định? Các pháp ngày hôm qua có thể là đúng nhưng ngày hôm nay nó là sai, ngày mai nó có thể đúng và ngày mốt nó có thể sai nữa, thì vì nó không là chân lý cho nên nó thay đổi. Từ đây Ngài Xin Lăng Xô Ninh, tức là Ngài Thân Loan Thánh Nhân ấy, Ngài mới chứng minh là những kẻ phạm tội mà những người đó quay đầu và biết tàm quý, biết sám hối đó, thì cái người đó cũng có khả năng chứng thánh. Đề Bà Đạt Đa, Vô Não, Và ngay cả Asoka sau này cũng vậy. Thì điều đó là một trong những chứng minh mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn hoặc là kinh Vô Lượng Thọ, cái phần quán thứ 16, trong đó Đức Phật cũng có dành cái ưu tiên cho những người mà phạm tội ngũ nghịch và nhất xiển đề có thể vãng sanh về thai cung biên địa. Giờ ai biết tại sao gọi là thai cung biên địa? À, mới nghe tay lần đầu tiên. Tức là về trong đó nằm trong thai tạng của hoa sen á, giống như là biên địa của những người đã giác ngộ, cho nên gọi là thai cung biên địa. Nằm trong này 500 tiểu kiếp, không thấy Phật, không thấy Pháp, không nghe được giáo lý của Phật Đà. 500 tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp chừng khoảng 7 triệu năm thôi, 500 tiểu kiếp, cố gắng đừng có giết cha giết mẹ thì sẽ không bị về đây. Nhưng mà đây là lô an ủi cho những người biết niệm Phật, thì để mà thoát ly cái sanh tử luân hồi trong cái cõi này thì có hai điều kiện. Thứ nhất là cái cá nhân người đó phải tầm quý, giống như là A Xà Thế đã hồi tỉnh, giống như là Vô Não đã hồi tỉnh. Nhưng mà nếu không có thiện hữu tri thức đi kèm á, thì cái khả năng vãng sanh không có thể được. Cho nên lúc nào thiện hữu tri thức cũng cần. Thiện hữu tri thức có lẽ là chồng mình, có thể vợ mình, có thể thầy mình, có thể con mình, cũng có thể là những người bạn đạo của mình. Tất cả những cái này là những điều kiện để mà mình được vãng sanh. Thì các vị tổ, các ngài chủ trương có những cái thì thật là dễ, mình nghe rất là đơn giản. Ví dụ như ngài Thăng Loan, ngài đó người ác dễ tu hơn là người hiền. Quý vị tin không? Tin sao nói nghe coi. Vậy thì mình làm ác chứ đâu làm hiền chứ không phải. Ngài ví dụ vậy nè, ví dụ như một người mẹ đó có ba người con, thì có một người bệnh hoạn, thì người mẹ thương đứa nào nhiều nhất? Thì Phật A Di Đà cũng sẽ thương người tội lỗi nhất. Cho nên Phật dông tay thiệt là sâu để cứu những người tội lỗi trước, còn mấy người biết bơi biết đi thì cho nó chơi từ từ nó hơn. Nói vậy về tha hồ là bác á. Nhưng mà cái ý, cái lòng từ bi của chư Phật là nó nằm ở những cái điểm như vậy. Tức là dĩ nhiên là sự cứu độ thì không có cái sự phân biệt, nhưng mà trong cái sự cứu độ đó không có loại trừ, dầu là cái người đó là phạm vào tội ngũ nghịch hay là nhất xiển đề. Trong cái Tịnh Độ Tông thì như vậy. Nhưng mà thực tế thì Phật không có làm cái tội mình từ cái tội lớn nó ra tội nhỏ được. Tức là Phật chỉ chuyên chở mình về tới cái cảnh giới giải thoát, và từ cái giải thoát đó thì mình phải tu tiến thêm nữa thì mình mới được thoát ly cái sinh tử luân hồi. Riêng ngài Genshin, tức là Nguyễn Tính của Nhật Bản, thì ngài chủ trương là chán lìa cõi uế, thích cầu tịnh độ, là chứng cứ cực lạc, niệm Phật chánh tu, phương pháp trợ niệm hoặc biệt thời niệm Phật, sự lợi ích của sự niệm Phật, chứng cứ của việc niệm Phật và các nghiệp vãng sanh, và được chọn lựa qua sự hổ đáp. Thì ai cũng vậy hết. Trong cái cõi này, nhất là cái cõi mà ta bà, nhiều cái khổ trược, ai cũng muốn sanh về một cái thế giới khác. Và hầu như theo cái tinh thần mà giới luật cũng như là tinh thần của kinh điển thì ai cũng chán cái thân này, nhất là thân người nữ. Nhưng mà khi tôi hỏi trong nhiều nhiều cái lớp học khác nhau á, vẫn có những người nữ kiếp sau vẫn muốn làm thân người nữ. Bây giờ trong này quý vị nào kiếp sau vẫn còn muốn làm thân người nữ rồi giơ tay coi. Có ba người, bốn người, cho bốn người nó tràn pháo tay thật lớn. Tại sao? Bốn người đó rất là anh hùng, để trở lại kiếp sau mình làm người chịu khổ thay thế cho những chúng sanh ở trong thế giới này. Nhưng mà cũng có cõi để cho những người nữ đi về cái cõi tịnh độ, không nhất thiết phải là làm thân người nam. Đó là cõi nào? Cõi Đông Phương của Đức Phật A Súc. Ngài có thề nguyện rằng người nào vẫn mang thân người nữ mà muốn sanh về cõi Ngài thì Ngài vẫn tiếp độ về đó như thường. Thế thì có vị nào muốn phát biểu không? Đại hữu Nguyên Hạnh lên phát biểu. Tại sao kiếp trước làm giáo sư toán lên đây nói nghe coi. Là đại hữu, tại nó trong này nó mới vô trong máy người ta thâu, cho nó đó thì người ta không có thâu.
Rồi. Dạ, con muốn làm người nữ là vì như thế này. Khi con chưa đầy một tuổi thì con đã mất mẹ. Và một đời con không hiểu là cái tình mẹ nó thương con như thế nào. Và vì vậy khi con có con dồn tất cả tình thương vào những đứa con. Và con thấy vui sướng khi con nghĩa là đào tạo rồi nên người, huấn luyện rồi nên người. Và cho đến ngày hôm nay phải xin cảm ơn chư Phật là con đã nhận được thành quả rất dễ thương của những đứa con. Con thì dù thôi, khi đứa con của con nó ra trường, nó chỉ viết một câu trong cái luận án thôi, nhưng mà con vẫn nhớ hoài câu đó. Nó chỉ viết một câu: không có ba mẹ con không có ngày hôm nay. Vì vậy con muốn làm người nữ để kiếp sau con cũng sẽ tạo được những đứa con như vậy. Và con muốn hy sinh của đời mình để tạo những đứa con thiên người. Xin hết.
Đạo hữu Nguyễn Hạnh, Hoàng Thị Doãn là giáo sư toán trường nữ Gia Long áo tím Sài Gòn đó. Hai viết văn trong báo Viện Giác. Mời một đạo hữu Vinh Pháp đã có giơ tay đó. Kiếp sau muốn làm người nữ lên đứng phát biểu nghe. Thì lý do mỗi người đều có lý do.
Không sao, cứ nói tự nhiên.
Không, tại vì kiếp này con cũng may mắn con ở bên Pháp, thành ra không có phân biệt nam nữ, thành ra nghĩa là con sống một cái cuộc đời rất là hoan hỷ, không rất là sung sướng, nghĩa là về cái công việc làm ăn cũng trôi chảy. Với riêng con là công chức, thành ra nam hay nữ cũng như nhau thành ra không có bị phân biệt gì cả. Vâng, thành ra con nghĩ sang kiếp sau nếu con tiếp tục như vậy con cũng không có
thì bây giờ quý vị đã phát nguyện mình sanh về cái thế giới nào. Cho nếu mà không phát nguyện đó, làm người nữ cũng không có gì xấu hết trong thế giới này. Nhưng mà nếu không phát nguyện mình sanh về đâu á, cũng giống như người mà không muốn vãng sanh mà giờ chết vẫn cầu cho họ vãng sanh đó, người đó có vãng sanh không? Quan trọng lắm. Người đó không muốn vãng sanh, mình tới cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật hoài, người đó cũng không vãng sanh được. Cho nên chính cái niệm quý vị á, nó sẽ hướng mình trở lại cho đó. Có thể là đầu thai trở lại làm chồng lại của chồng mình, và chồng mình làm vợ lại cho vợ mình chẳng hạn. Đó cũng là một cách để mà mình ở trong gia đình, hoặc là mình làm vợ lại tiếp của người đó. Còn người nào mà cảm thấy đầy đủ rồi thì thôi, hay là quá dư thừa thì thôi. Thì trường hợp đó nó là... Thì tiếp theo thì cái tư tưởng của Ngài Nguyên Không, tức Ngài Pháp Nhiên, tiếng Nhật gọi là Honen, Honen Sonin, tức là Pháp Nhiên Thượng Nhân. Pháp Nhiên Thượng Nhân là Ngài có một cái cuối đời, Ngài có để một cái gọi là Ichimai Kisobun, tức là một tờ khởi thảo văn. Trong cái tờ này rất là quan trọng của Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Ngài nói tất cả đều phải do cái sự niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật của Ngài là niệm Phật tự lực. Cái này mới lạ. Nhưng mà sư phụ thì chủ trương là niệm Phật tự lực. Nhưng mà đệ tử, tức là Ngài Shinran Sonin, thì chủ trương là niệm Phật tha lực. Niệm Phật chỉ là một cái hành động. Còn bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà giúp cho chúng sanh nó thoát khỏi cái kiếp luân hồi sinh tử về thế giới Tây Phương Cực Lạc thì mình gọi là niệm Phật tha lực. Hai cái chủ trương khác nhau, cho nên người đệ tử thành lập một tông mới gọi là Tịnh Độ Chân Tông. Và Tịnh Độ Chân Tông này thì xuất phát ở nước Nhật từ thế kỷ thứ 13 cho đến bây giờ là 700-800 năm. Và tông phái này rất là mạnh. Thì họ có gia đình, có vợ, có con từ thế kỷ thứ 13 đến bây giờ. Thì cái phần lý do tại sao thì Ngài Thân Loan có gia đình thì tôi không biết là có kịp trong ngày hôm nay, chắc không có kịp ngày mai, hoặc là bên lớp Chư Tăng Ni. Thế thì Ngài Pháp Nhiên á, chủ trương là chỉ có niệm Phật thôi, ngồi niệm Phật nó không có gì hết cả. Dầu là người thông minh hay là kẻ đần độn, hay là người ngu dốt, hay là kẻ quan lại quyền tước, thì bất cứ là ai, câu Phật hiệu nó cũng có thể giúp cho mọi người được vãng sanh. Bởi vì Amitabha có nghĩa là vô lượng quang, Amitayus có nghĩa là vô lượng thọ. Thì với cái hào quang vô biên trí tuệ của Đức Phật có thể rọi chiếu khắp tất cả các nơi chúng sanh trong mười phương vô biên thế giới, với cái hào quang này nó sẽ có một cái sự nhiếp thủ khi chúng ta có cái sự hướng đến. Cũng giống như quý vị đi học giáo lý hôm nay, đa phần chúng ta từ ngũ quốc đến nước Anh, cũng có số quý vị trong nước Anh. Nhưng mà chúng ta đến bằng cái tâm khiến cái thân mình đến, hay mình đến bằng cái thân? Cũng cái tâm này mà nó cũng sẽ khiến mình đi chỗ khác. Nếu quý vị giữa chừng mình thay đổi vé máy bay, hoặc là có bạn bè, hoặc là visa không có chẳng hạn. Nhưng mà có những người có bà cụ làm visa thì mà tới 500 mấy chục euro là, mà cũng quyết chí đi qua đây, phải nói là cũng không phải là chuyện đơn giản à. Phải không? Cụ mẹ của Thắng á, làm visa hết mấy trăm? 580 đồng euro một cái visa đó. Quý vị thấy như vậy á, tức là những người quyết chí cũng do cái tâm, không phải tiền tốn dữ lắm chứ, nhưng mà vẫn đi. Cho nên trong kinh Pháp Cú có đó là tâm là chủ, tâm dẫn đầu các pháp ha. Thì chính cái tâm này nó sẽ khiến mình thành Phật, tâm mình nó sẽ khiến thành ma, tâm mình nó khiến thành quỷ. Cho nên khi mà cái thân trung ấm còn cái trạng thái ba đô, nói theo tiếng Tây Tạng, thì nó sẽ dẫn mình đi ngang để đầu thai đó, mình giữ trọn năm giới. Và cũng chính cái tâm này nó sẽ dẫn mình lên ở trên cái cõi cao hơn, và cũng chính tâm này nó dẫn mình xuống cái cõi thấp hơn. Thì cái tất cả đều do tâm quyết định hết. Lúc bây giờ thân không còn cái khả năng để mà quyết định cái sự tồn tại của cái vị trí thân trung ấm của mình. Cho nên những vị thiền sư hay là những người mà tu tịnh độ, các ngài nói là chứng cực lạc ngay trong cái thời mình đang sống, chứ không phải chờ lúc chết rồi mới chứng. Thì chết không cần chứng nữa, chết về nào cũng dễ chứng rồi. Còn bây giờ thì trong lúc sống mình có thể, cho nên cái trạng thái samadhi, tức là trạng thái tamadhi nhập vào chánh định tụ, có nghĩa là trong kiếp sống người ta vẫn có thể nhập được. Những vị mà ta chứng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, hay là những cái quả dự lưu, hoặc quả tu đà hoàng, hay là bây giờ vẫn có những vị người ta chứng quả A-la-hán ngay trong đời, trong hiện tại, ta sống rất là hỷ lạc. Mình sống trong cuộc sống bình thường, bị bon chan, bị chàng ép bởi vô minh sinh tử, cho nên chúng ta đa phần chúng ta bị che đậy cái Phật tánh đi. Vâng, thì có những cái chủ trương đặc biệt thì ngài Pháp Nhiên, những người tu theo pháp môn niệm Phật cầu sau khi lâm chung được vãng sanh cực lạc quốc, nên có những vị sư Trung Hoa chủ trương rằng tín Phật niệm Phật thì có khả năng thành Phật. Đây là một mệnh đề giống như tam động luận của triết gia Socrates: tất cả mọi người đều phải chết, tôi là người vậy tôi phải chết. Tin Phật là điều kiện đầu tiên và cốt yếu nhất. Tin Phật cũng có nghĩa là tin vào tự lực của mình, tin vào Phật chứ không phải tin vào một ai khác. Kẻ nào đó bên ngoài mình thì không phải là mình. Khi tin xong chưa đủ vì niềm tin nhái bị đóng băng, tại đó ta phải phát khởi niềm tin nhái bằng cách phải ngày đêm niệm Phật. Sở dĩ ta niệm Phật vì ta nhớ đến ăn của Đức Phật A Di Đà mà ta niệm ngài từ một thuở quá khứ xa xôi, đã vì chúng sanh mà phát ra 48 lời nguyện để tạo thành quốc độ thanh tịnh của ngài, và nó ấy chính là chốn an lạc tự tại để cho chúng sanh nương về. Thực sự ra thì cực lạc có một thôi, mà tịnh độ thì có vô số cõi. Tịnh độ của Đông Phương, tịnh độ của Tây Phương, tịnh độ của Đảo Súc, nội công Đảo Súc cũng là tịnh độ, hoặc là thường tịnh Tịch Quang tịnh độ, hoặc là Thật Báo Trang Nghiêm độ, hoặc là Phàm Thánh Đồng Cư độ, hoặc là Phương Tiện Hữu Dư tịnh độ. Thì mình đang ở trong cõi gì? Ta bà dịch gọi là kham nhẫn. Kham nhẫn có nghĩa là 50% tội và 50% phước. Ai biết hướng lên thì sẽ theo phước, ai không muốn hướng lên đi xuống thì theo tội. Thần thức nó sẽ dẫn mình đi đầu thai ở một cái trạng thái tự nhiên, cũng giống như ánh sáng mặt trời chiếu đến thì hoa nó sẽ tiếp xúc với diệp lục tố và nó sẽ nở ra hoa. Nó là chuyện bình thường ở trong cuộc sống. Thì sự làm phước hay tội do cái tâm của mình nó sẽ khiến, và nó sẽ dẫn dắt mình đi vào ở những cái cõi như vậy. Ngài Nguyên Không 1133 và 1212 còn gọi là Pháp Nhiên Thượng Nhân, hay gọi là Hắc Cốc Thượng Nhân. Ngài là vị cao tăng Nhật Bản và là tổ thứ hai Tịnh Độ Tông Nhật Bản, người huyện Cương Sơn. Năm lên 9 tuổi sư xuất gia, 15 tuổi nên lên núi Tỷ Duệ thờ ngài Hoằng Viên và Duệ Không làm thầy. Sư học tập giáo nghĩa thiên thai và đọc nhiều kinh điển. Sư xem tất cả các kinh tới 5 lần mà vẫn chưa thấy được con đường xuất ly. Sau nhờ đọc được bộ Quán Kinh Sớ của Đại sư Thiện Đạo mà khai ngộ, sư bàn dựa vào tác phẩm Vãng Sanh Yếu Tập của Ngài Nguyên Tín mà sáng lập ra Tông Tịnh Độ, chuyên tu pháp môn niệm Phật từ các thủy thuộc Đông Sơn. Trên triều đình, công khanh, dưới cho đến tầng lớp vũ sĩ, thứ dân đều quy y với sư. Nơi đạo tràng tiếng xưng danh niệm Phật của tăng tục không dứt, nhưng bị giáo đồ của phái Bảo Thủ dèm pha sau vì việc hai cung nữ của Thượng Hoàng hậu Điểu Vũ, tên là Trùng Tùng và Linh Trùng, xuất gia tu hành ở đạo tràng niệm Phật tại Lộc Cốc, đã dẫn đến việc tố cáo của Nam Đô Bắc Lãnh. Nên cuối cùng, đạo tràng niệm Phật của sư bị đình chỉ, hai vị tăng bị xử trảm, còn sư lúc đó đã 75 tuổi thì bị lưu đày đến Tam Kỳ. Cùng năm ấy, sư được cho phép vào ở chùa Thắng Vĩ tại Nhiếp Tăng phủ Osaka, tạm trú ở đó 4 năm. Ở đây sư tiếp tục hoằng dương tịnh độ, giáo hóa tăng tục đến niên hiệu Kiến Lịch năm đầu 1211, sư mới được phóng thích trở về kinh đô Kyoto. Quý vị thấy đọc lịch sử những vị tổ ngày xưa cũng không có phải là chuyện đơn thuần. Ngài Nhật Liên đi chi lên Sonin cũng vậy. Trong cái thời gian đó thì cũng thời này là thời của Mông Cổ đến xâm chiếm Việt Nam, đến xâm chiếm Trung Hoa và đến xâm chiếm cả Nhật Bản. Thì những vị tổ xuất hiện trong cái thời gian đó, Việt Nam chúng ta cũng có, Trung Hoa cũng có và Nhật Bản cũng có. Ngài Pháp Nhiên, Ngài Thân Loan, Ngài Dogen Jinshi, tức là Ngài Đạo Nguyên Thiền Sư cũng xuất thân trong cái thời này. Thì quý vị nghe qua một cái phần tại sao mà cái pháp môn niệm Phật bị dèm pha thời đó. Thì ví dụ giờ một cái tông phái mà nó thịnh hành thì tông phái khác thích không? Không thích. Vì vậy cho nên dèm pha nó là có dụ dỗ cái gì đó, mà đặc biệt là có hai nàng cung nữ là ái nữ, những người đó là được thiên hoàng ái mộ, mà hai bà nghe Ngài Pháp Nhiên niệm Phật rồi thì tin vào giáo lý của Đức Phật A Di Đà, cho nên phát tâm xuất gia. Bắt đầu từ đó thì họ cho những người đàn bà tới đứng cửa chùa, trước cửa chùa để chửi dữ lắm. Thì bây giờ trường hợp đó thì mấy trăm năm sau nó cũng lặp lại vậy thôi. Cái gì thấy bên Mỹ nói thầy đi khất thực cũng bị chửi là đủ kiểu hết. Thì thời đúng là thời đầu của thời mật pháp, cho nên các vị tổ sư ta ra đời để ta xiển dương cái pháp môn niệm Phật, để mà chúng sanh có thể dễ thoát ly cái cảnh khổ trong cái xã hội này. Thì từ cái chuyện dèm pha có những cung nữ xuất gia đi tu, rồi thì sau đó thì đệ tử của Ngài tới Ngài Thân Loan bị đày đi Sa Đô. Trong thời kỳ mà Ngài Thân Loan mà bị đày như vậy thì cũng có một người con gái con của một quan đại thần tiếp giúp đồ ăn, nước uống, rồi cuối cùng lại thì một mối tình giữa một vị cao tăng với một nàng con quan đã xuất hiện thế kỷ thứ 13. Thì chuyện đó nó cũng chuyện xưa thôi, chuyện bình thường. Thì trong quả địa cầu này thì vẫn cần có đàn ông đàn bà, chỉ lên cổ tiên thì không cần, lên cổ Phật là cần, còn không cần nữa. Thì vì vô đó là vô sanh rồi thì đâu cần thân nam thân nữ. Ở trong cổ này thì phải cần có thân nam thân nữ, cho nên nó bị luân hồi sinh tử, nó là như vậy. Thế thì cuối cùng lại thì Ngài Thân Loan qua cái sự khuyến khích của Ngài Pháp Nhiên, sư phụ khuyến khích là con nên lấy vợ. Tức là có sự cho phép của thầy mình đàng hoàng. Thì tôi nghĩ cái này là sự suy nghĩ của tôi thôi, trong lịch sử tôi đọc rồi tôi không có thấy. Thì tôi nghĩ là Ngài Pháp Nhiên để chứng minh rằng cái hai cung nữ xuất gia với Ngài nó cũng không phải là chuyện tình yêu riêng tư hay là nó là một cái chuyện gì khác, mà là một cái chuyện rất là rõ ràng là hai người này phát tâm xuất gia. Còn bây giờ Ngài Thân Loan đệ tử của mình có lòng thương một cái người đàn bà con quan cưới làm vợ thì nó cũng là một chuyện bình thường ở trong cuộc sống. Và Ngài Thân Loan cuối cùng thì lấy vị này và sinh năm người con, và bà này thì sau này cũng đi tu gọi là Ê Sinh, tức là Huệ Tín Ni, cô ta cũng đi tu. Cái tông phái này thì có vợ từ đó. Cho nên khi ở Việt Nam, ở gần bên, nước Nhật gần bên đâu có xa, nhưng mà tới thế kỷ thứ 20 vẫn không có biết là các vị tu sĩ người Nhật có gia đình. Ở bên Nhật thì hòa thượng thì có hòa thượng phu nhân, thượng tọa thì có thượng tọa phu nhân, đại đức thì có đại đức phu nhân. Cái gì không? Thích cười hả? Chuyện bình thường đó, có gì đâu cười. Hòa thượng Minh Tâm cũng rõ lắm, Hòa thượng cũng ở chùa Nhật, tôi cũng ở chùa Nhật, dạ. À, thì trong chùa lâu lâu có đám cưới mấy ông thầy chùa đó. À, họ tự nhiên lắm rồi, rất là tự nhiên. Thì nhiều lúc tôi nói, ồ, người tu gì mà đám cưới kỳ quá ha. Cái mấy bà vợ mấy ông thầy chùa mà nói, tôi nghĩ mấy ông mới kỳ chứ, còn tôi đâu có. Mấy bà nói trời, mấy ông thầy tu Việt Nam ông nào cũng đẹp trai học giỏi mà không lấy vợ uổng quá. Người Việt Nam mình nghe mà chư tăng lấy vợ chứ. Nhưng mà sau khi Hòa thượng Bán Giác á, tức là nhà thơ Quyền Không á, đi du học ở Nhật về, thì ở đây có vị nào học Vạn Hạnh không? Không có người nào học Vạn Hạnh trước 75. Thì ngài cũng đề nghị Hòa thượng Trí Thủ là nên cho chư tăng lập gia đình. Thì Hòa thượng Trí Thủ là tôi già rồi, mấy thầy trẻ muốn làm gì đó làm. Ông lớn ở trên mà nói vậy, ông nhỏ dưới đâu dám, chứ phải giống như ngài Pháp Nhiên, ngài Ngon Lành coi kêu cho đệ tử rõ ràng là làm gia đình. Thì nhân cái tác phẩm này tôi cũng có mở ra một cái ngoặc lớn lắm, cái ngoặc trong này tới 40-50 trang để nói về cái quan điểm của người xuất gia của Việt Nam mình. Thực sự ra thì xuất gia là một công đức rất là lớn, cái đó không phải là một cái việc nhỏ, điều đó rất là tốt. Người nam cũng vậy mà người nữ cũng vậy, nhưng mà trong luật thì Phật cho là người nam có thể xuất gia vô ra chùa đến 7 lần và người nữ thì 1 lần. À, thì chuyện đó lý do thì quý vị biết hết rồi vậy. À, thì ai không thích tu nữa thì cứ cởi áo để lại nhà chùa, ra đời lấy vợ không sao hết, chuyện bình thường thôi. Còn trong lúc áo nhà tu mà nhùng nhằn với nữ nhân thì chuyện đó nó phiền lắm. Chuyện đó là chuyện đó không có nên, trong luật thì không có cho phép. Nhưng mà thực tế thì Tây Tạng 4 phái thì có 2 phái có gia đình. Chỉ có phái của Đức Đạt Lạt Lạt Ma không có gia đình. Đại Hàn cũng có gia đình. Rồi Việt Nam mình thực sự đó, quý vị nào có biết phái Cổ Sơn Môn không? Đó, thì Cổ Sơn Môn cũng có gia đình như thường đó. Dạ. Dạ, họ cũng chánh thức đó. Dạ. Ngài Tăng Thống của Cổ Sơn Môn tức là Hòa Thượng Thích Trí Hưng, tức là con ông Nguyễn Thăng. Ông Nguyễn Thăng liên hệ gì với Phan Đình Phùng, quý vị biết không? Anh biết không? Không rẻ. Nguyễn Thăng là bên gia đình này thì theo Pháp, cho nên đào mã Phan Đình Phùng để lấy xương và trộn chung với thuốc súng để mà bắn. À, dạ vâng. Thì chuyện xa xưa, nhưng bây giờ thì cái phái này nó vẫn còn ở Việt Nam, ở Quảng Ngãi và vô tới Bình Định cũng như là tới Nhà Trang. Hòa thượng Trí Tâm ở Việt Nam bây giờ đó là phái của Cổ Sơn Môn đó. Nhưng ngoài ra ở miền Tây á, có một cái phái gọi là Ông Lục. Ở đây quý vị nào ở Sóc Trăng nè, có ai người Sóc Trăng không? À vâng. Đó thì ở Sóc Trăng thì cũng biết, tức là người ta tu tới hay tới Ông Lục á, thì gia đình nhà gái đó đem thuyền, đem bè, đem của cải hồ môn đến đón ông sư đó về. Đó, thì cũng hay lắm chứ. Đó ông sư đó về làm rể nhà mình, nó vậy thôi. Còn bên Cao Miên á, thì nếu mà tu 20 năm ra đời thì làm quận trưởng, tu 30 năm ra đời thì làm tỉnh trưởng, tu 40 năm ra đời thì làm bộ trưởng. Vậy đó. Thì họ quan niệm là cũng giống như người Thái Lan đó, người con trai mà không có đi xuất gia, ngay cả đức vua, đức vua cũng phải đi xuất gia nữa. Vua Thái Rama bây giờ đệ thập đó là cũng phải đi tu, ai cũng phải đi tu. Người nào không đi tu là người đó không có đạo đức. À, thì người đàn bà Thái họ không có lấy chồng cái người đó. Lý do như vậy cho nên muốn được lấy chồng, muốn được lấy vợ thì người đó bắt buộc phải đi tu thôi. À, thì mỗi nước nó có quan điểm khác nhau. Việt Nam mình thì nó khác một chút. Nhưng mà dạ mời đỡ. Cái đó gọi là xuất gia giao duyên hoặc là xuất gia báo hiếu. Xuất gia là bổn phận, nhiệm vụ của người con trai trong xứ Lào, xứ Miên và xứ Thái suốt trong cuộc đời phải đi tu ít nhất là 1 tuần lễ. Đó là bổn phận, giống như là nghĩa vụ giáo dục của người Nhật. Năm 1868 là ai cũng phải tốt nghiệp tiểu học. Năm 1972 là 130 triệu dân phải tốt nghiệp đại học tú tài, và bây giờ thì 130 triệu dân là ai cũng phải có bằng đại học hết. Đó là gọi là nghĩa vụ giáo dục. Thứ nhất gọi là ghi mưu cơ bắt buộc, ai bà già ông già gì cũng phải đi học hết. Thì nước Nhật là một cái nước mà tương đối là trình độ giáo dục tương đối rất là cao. Thì đi tu ở bên Thái Lan nó là một cái bổn phận, hoặc là cha mẹ mình chết thì cạo đầu vào chùa. Đó, nhưng mà nhất là con trai, đa phần là con trai chứ không phải con gái cạo đầu vào chùa. Con trai cạo đầu vào chùa để báo hiếu cho cha hay là mẹ của mình. Đó có quan điểm cũng rất là hay. Bây giờ thì cũng có những cái tục lệ, ví dụ như là người Lào làm lễ sinh nhật thì họ hay vô chùa hay làm lễ con cái, rồi tập trung lại, rồi cúng dường cái gì đó, thì tất cả các đại dân vô tâm bảo hết. Cũng như người Hoa cũng có những tục lệ là đám ma người Việt Nam mình thì nó là xin miễn phúng điếu ha, tức là gia đình không muốn mắc nợ về sau. Nhưng người Hoa thì họ vẫn nhận hết của phúng điếu, và khi nhận hết xong như vậy thì họ đem tất cả cái của phúng điếu đó đem vô cúng cho chùa, hồi hướng cho cái hương linh đó. Mà tôi nghĩ là cái công đức hồi hướng nó cũng rất là hay. Trong cái quyển này, quyển Peaceful Death and Joyful Rebirth này, tôi thấy thầy Nguyên Tạng dịch này tuyệt vời, gọi là excellent về tịnh độ. Thì ngài có định nghĩa một cái câu chuyện như thế này. Ví dụ như là một thân nhân của mình mất rồi, thì gia đình của mình làm cái việc cầu nguyện, cúng kiến, thỉnh thầy đến tụng kinh, mua hoa đến cúng Phật, cúng dường trai tăng, tất cả những công đức A, B, C, D giàu nhỏ tới lớn như vậy á. Thế thì cái tâm thức của cái người mà chết á, họ đi vào trong cái cõi mà để phải đầu thai đó, đi qua cửa thứ nhất, xong đến cửa thứ hai, thì thân nhân ở bên mình bên này làm những việc phước đức nhiều quá, cho mấy ông mà giữ sổ, ông qua một bên ngồi đó chờ. Lẽ ra là cái thằng hồn đó phải đi tiếp tục nữa, đi đầu thai nhận cái sinh linh khác để mà đầu thai vào. Nhưng mà ông đó là nhờ gia đình tạo những phước báo đó, cho nên bây giờ ông về nhập vô lại cái xác cũ, sống thêm 10 năm nữa. Là trong sách này nó rất là rõ. Và nhập như thế nào, không phải là Phật tử không, mà những vị đại sư cũng vậy đó. Những vị này người ta về, ta chết 2 ngày xong rồi trở về lại. Việt Nam mình thì nó là liệm vô trong quan tài thì con mèo ông đó nhảy qua ha. Tự nhiên cái đó không phải, trong sách này nó hay lắm. Bây giờ Âu Châu có một cái hề, rất là hề. Cũng có nhiều người Âu Châu chết rồi liệm vô trong quan tài mà sống dậy đó. Thì bây giờ có những cái cơ quan nhà đòn á, ta bán những cái hồn, cái quan đó mà có cái nút chung điện thoại để vừa cái tầm tay của mình á, khi mà liệm vô trong đó rồi á mà còn sống dậy thì nhắn chuông cho người ngồi biết. Bây giờ có những cái cơ quan như vậy. Tôi thì đám ma thì tôi đi rất là nhiều, biết rất là nhiều về cái thủ tục về chôn cất. Bây giờ thì có thêm, không biết bên Anh hay sao, nhưng mà Đức có thêm một cái gọi là van bestattung, tức là chôn theo kiểu trong rừng. Trong rừng có nghĩa là sau khi thiêu xong rồi đó thì mình chọn một khu rừng nào đó và mang cái cốt của mình, dĩ nhiên là có nhà quan họ làm, nhưng mà mình tự động, rồi mình chọn một cái gốc cây nào đó thì đem cái cốt đó chôn xuống đó, thời gian là nó tiêu ra luôn, không có bia, không có mộ, không có gì hết. Đó là cách mà mới nhất khoảng 10 năm nay thôi. Không biết quý vị nào có ai biết cách đó không? Không rải thì chuyện bình thường, còn rải trên biển á, thì chuyện bình thường. Sau khi thiêu xong thì mình sẽ đem cốt của mình lên trên biển, mà cái hộp cốt cái ngò đó thì nó phải hòa tan với nước trong 4 tiếng đồng hồ. Trước khi đi đây thì tôi cũng có đi cho đi làm lễ một cái dê về sát tùng, tức là thủy táng. Rồi thì hoặc là rải ra ngồi vision về sát tùng, nó rải ra ngồi cỏ. Thì có nhiều cách, hoặc là có số Phật tử thì muốn đưa về bên Ấn Độ. Tuần rồi mấy thầy trong chùa Viên Giác có học với tôi, thì mấy thầy tự động có hỏi là cái cốt là nó cũng ô uế lắm, mà bây giờ mang về nơi tứ động tâm để mình rải vậy thì có phước đức gì không? Giờ quý vị nào trả lời giùm tôi đi, có không? Không, thường mang làm gì? Có là có như thế nào? Quý vị phải biết rõ điều này. Ở đây có ai có ý nguyện là sau khi chết thiêu đem về Ấn Độ không? Không ai có giơ tay có. Không có. Trong kinh Mahaparinibbana đó, tức là kinh Đại Bát Niết Bàn á, có cái đoạn nói là sau khi Như Lai tịch diệt á, nếu có thiện nam tử nào hay thiện nữ nhân nào về nơi bốn thánh địa, là nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật thuyết pháp lần đầu tiên, và nơi Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn, thì cũng giống như là gặp Như Lai trong hiện thế. À, quan trọng lắm. Thế bây giờ mình cái tâm mình hướng về Four Holy Place, tức là tứ thánh địa. Tôi nghĩ tiếng Anh này dịch không có đúng, đúng mà tiếng Tàu thì đúng hơn, là sư tôn sinh, là tứ động tâm. Four Holy Place thì nó mới chỉ là tứ thánh địa thôi, mà tứ động tâm, sư tôn sinh, tứ động tâm thì nó đúng, đúng hơn, nghĩa đúng hơn. Thế thì bây giờ chúng ta có nguyện là sau khi chết thì chúng ta mang cái cốt đó về đất Phật. Và trên thực tế thì cũng rải ở sông Ganges, hoặc là rải ở sông Ni Liên, hoặc là rải dưới núi Linh Thứu, chứ đâu có ai rải vào mấy chỗ đó đâu. Nhưng mà nếu có ý niệm đó thì quý vị phải chuẩn bị một cái lá xe bích xe, tức là một cái giấy xuất cảnh cho cái người mà chết. Và Trung tâm Tu học Viên Giác Bồ Đề Đạo Tràng sẽ làm cái giấy nhận cốt. Sau đó thì họ căn cứ theo đó thì mang qua những cửa khẩu, cũng giống như mình đi nhập cảnh vào một nước vậy đó. Mà vô đó thì sẽ hòa chung vào trong nước sông, nước biển của Ấn Độ. Thì thực sự ra cũng không phải là không có phước đức, tại nếu mà mình hướng về cái việc đó. Và cái điều quan trọng đó, cho chúng ta đó, là nên làm cái gì giống như cái người sống đang muốn, thì lúc chết giống như vậy. Còn đa phần chúng ta không có chuẩn bị. Ai cũng nghĩ là mình đâu có chết đâu, hoặc là mình chưa chết. Cái này hoàn toàn sai. Cũng có thể là tối nay người ta chết chẳng hạn. À, hy vọng là không có quý vị trong đó, không có chúng ta. Nhưng mà chuyện sinh tử thì ai biết được, phải không? Không nói được. Nhưng mà chúng ta lo cho cái sống quá nhiều, nhưng thực sự chúng ta lo cho cái chết rất là hiếm. Trong quyển Trái Chăn Lạc Tây Sanh Quan Hỷ, Ngài Đạo Sư Tu Cú Tinh Đốt nói rất là rõ. Thực sự ra đó, những người mà mình không thích nhau đó, trong cái giờ phút lâm sàng không nên có mặt. Nhất là mấy bà xui. Bình thường thương con trai thì gác con dâu, thương con dâu thì gác con trai. Trong thời điểm 8 tiếng đồng hồ không nên có mặt trong lúc này. Tại vì người đó có thể sân si, tôi giận chị lắm, tại sao chị đến đây để làm gì? Lẽ ra là người đó phải lên cao ở tầng trời thứ nhất, nhưng mà làm vậy người đó phải xuống địa ngục cửa thứ nhất. Cho nên quan trọng lắm, tại vì cái tâm nó khởi lên mà. Hoặc là người bà mẹ muốn mặc chiếc áo trắng, nhưng đứa con cứ mặc chiếc áo đỏ hoài à, mà lúc đó nó không có được nữa, sân si lúc đó. Cái tâm sân si nó nằm ở trong thân trong mắm, cho nên rất là quan trọng. Phật tử Việt Nam mình đa phần á, đi hộ niệm thì không có để ý. Hồi thấy bu quanh những cái người mà sắp lâm chung thì chỗ nào cũng đứng ấy. Nhưng mà trong sách này nó rất là rõ, không nên đứng phía dưới chân giường. Bởi vì cái tâm thức người đó có thể xuất ra bất cứ lúc nào, mà đa phần là xuất từ phía dưới thân thể. Cho nên không nên đứng phía dưới, mà nên đứng hai bên thôi. Phật tử nên đứng hai bên để hộ niệm thôi, chứ không nên đứng phía dưới chân giường. Bên trên là để hình Đức Phật A Di Đà, hoặc là vị đạo sư đứng đó để tiếp dẫn. Tây Tạng thì người ta còn làm ghê gớm lắm, có nghĩa là cái vị thầy đó là đại diện cho Đức Phật A Di Đà, rồi kéo cái tâm thức, cho nên gọi là phô hoa đó. Phô hoa tức là chuyển di tâm thức, tiếng Tây Tạng, từ cái tâm của người mất chuyển qua trung gian của mình, đưa về Đức Phật A Di Đà. Cho nên sự cầu nguyện nó quan trọng lắm. Thì tôi hỏi mấy thầy, hỏi vậy mấy ông thầy cúng cũng đi rồi ông cậu vậy, chắc ông cúng sao ông nghĩ là không biết gia đình này cúng cho mình bao nhiêu. Vậy người đó đi đầu thai đâu? Anh Minh Nhật nói vậy. Thực tế thì quý vị nghe câu hỏi là anh Minh Nhật ở London đó, nó là khi chết thì thiêu, nhưng mà ảnh muốn thì rải, nhưng mà rải trong vòng 49 ngày hay là trước 49 ngày hay sau 49 ngày. Cái bảy lần bảy 49 rất là quan trọng, bởi vì con số 7 là con số gọi là Haligasan, tức là con số linh thiêng của Ấn Độ. Họ hay dùng con số 7 rằng là con số 3. Việt Nam mình con số mấy thì tốt? Số 5. Việt Nam mình quý vị chụp hình cử mấy người? Vậy mấy người tốt? Xin lão mình tự cử. Người Hoa đó với người Nhật thì người ta cử số 4 và số 9. Thực sự ra đó, con số 4 đó, tiếng Nhật đọc là Ichi Ni San Si. Si là nó trùng với chữ tử. Tiếng Tàu, tiếng phổ thông là Y Ơ San Sư 1, 2, 3, 4. Thì chữ số 4 này đó, nó cũng là chữ tử. Cho nên người Tàu và người Nhật không dùng. Trong đó là người Việt Nam mình thích số 4 lắm. Chụp hình 3 người thì chạy, nhưng mà chụp hình 4 người thì vui lắm. Đó là, và đến Nhật quý vị sẽ không bao giờ thấy cái tầng lầu số 4, cũng không thấy con đường số 4, cũng không thấy cái nhà số 4 nữa. Nhà thương cũng không có con số này, số 9 cũng không có. Số 9 là nó trùng với cư, cư là khổ, là tiếng Nhật. Nhưng mà tiếng Tàu thì nó là chiều, ba chiều sư sư y sư sư sang, nghĩa là, nhưng mà chiều này đó trùng âm với cái trường cửu. Cho nên xe hơi có quý vị thường thường là mấy con số 9? 3 hoặc 4 số 9, chiều. Còn con số 8, nhưng mà tôi nghĩ ai đó nói con số 9 phải con số 2 bằng số đề gì đó mà. Phải không? Con số 8 á, là người Hoa ưa nhất. Tại sao? Nó trùng âm với pha, tức là phát. Phát tài, phát gì nó không biết như phát. Cho nên đó. Người Ấn Độ thì con số 7. Cho nên 49 ngày đó là quan trọng. 7, 49 thì trong vòng 49 ngày thì làm được cái gì nên làm trong cái vòng đó thôi. Sau 49 ngày thì một là đi đầu thai rồi, hai là đi lang thang trong sanh tử luân hồi thôi. Đi lang thang tới chùa Từ Đàm kiếm cháo, tới chùa Khánh Anh kiếm bánh mì. Đại khái. Nhưng mà mình có tu rồi thọ Bồ Tát giới mà không nên đi như vậy. Ít bữa nó đi đâu xuống địa ngục, nó ủa sao tôi học khóa giáo lý 24 với chị, tôi tưởng chị đi lên, chị cũng đi xuống như này làm gì. Nguy hiểm. Nhưng mà nếu có đi thì nó tôi đi thăm những chúng sanh khổ trong địa ngục, trên đường xuống đầu thai. Sư để lại tác phẩm là Tuyển Trạch Bổn Nguyện Niệm Phật, Hát Cốc Thượng Nhân Ngũ Đăng Lục được thu vào Pháp Nhiên Thượng Nhân toàn tập. Ở đây có nhiều sự kiện tiêu biểu được trình bày. Sự kiện thứ nhất là sự truyền thừa của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Theo Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản thì Ngài Thăng Loan, đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, lập thầy mình làm sơ tổ của tông này. Nhưng theo lịch sử truyền thừa, như chúng ta thấy, Ngài Pháp Nhiên không phải tự nhiên mà hiểu được tịnh độ nếu không có quyển vãng sanh yếu tập của Ngài Nguyễn Tín. Tuy Ngài Nguyễn Tín sống cách xa Ngài Pháp Nhiên cả 200 năm về trước, nhưng qua dữ liệu này, các sử gia cho rằng Ngài Nguyễn Tín là sơ tổ của Tịnh Độ Tông, và Ngài Pháp Nhiên đệ nhị tổ, và Ngài Thăng Loan đệ tam tổ. Thế nhưng ngày nay ở Nhật, Tịnh Độ Tông hay Tịnh Độ Chân Tông khi được nhắc đến thì ta chỉ còn biết đến Ngài Pháp Nhiên với Ngài Thăng Loan, chứ không biết đến Ngài Nguyễn Tín nữa. Nhiều khi Ngài Thăng Loan là đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, nhưng vì chủ trương mới hơn thầy của mình, nên nhiều khi tư tưởng và sự ảnh hưởng còn nhiều hơn thầy mình trùng và linh trùng của Thượng Hoàng Hậu Điểu Vũ. Bỏ chốn hoàng cung để theo Ngài xuất gia tu học, vì thuở ấy danh tiếng Ngài Pháp Nhiên đã lẫy lừng, khiến nhiều người trên từ triều đình công khanh dưới đến bằng dân thiên hạ ai ai cũng quy kính thêm tin theo. Do vậy những phái Phật giáo khác ở Nam Đô Bắc Lãnh không thích thấy cảnh này, nên đã dùng nữ sắc ấy để tố cáo Ngài Pháp Nhiên cũng như đệ tử của Ngài. Có lẽ vì vậy mà sau khi Ngài và Ngài Thăng Loan ở tù về, ở tuổi gần 80 rồi, Ngài thấy Phật Pháp khó bền lâu, cho nên Ngài đã cho phép và đốc thúc Ngài Thăng Loan chính thức lập gia đình. Có thể đây là một lý do thầm kín bên trong chăng? Sự kiện thứ ba là tư tưởng của Ngài Pháp Nhiên qua một tờ văn khởi thảo. Đây là những lời nói cuối cùng của Thượng Nhân trước khi viên tịch. Ngài khuyên mọi người chỉ nhắc tâm niệm Phật chứ không còn có gì khác nữa, và trên một tờ giấy quan trọng này, Ngài đã lăn dấu tay của Ngài vào đó để làm chứng tích. Năm ấy là năm kiến lịch thứ hai, vào năm 1212, lúc đó Ngài thọ thế 80 tuổi. Thời điểm này là thời điểm cuối nhà Lý của Việt Nam chúng ta. Cuối nhà Lý thì nhà Lý mất ngôi năm 1224, mà có hoàng tử Lý Long Tường bỏ quê hương đất nước ra đi và đến Đài Loan cũng như là Đại Hàn. Hai nơi là bây giờ người sử liệu người ta phát hiện ra thì mới biết là Lý Thừa Vãn cũng là hậu duệ của nhà Lý này, và Lý Kính Huy của Đài Loan tổng thống cũng là của Lý này. Thì quý vị thấy rằng, và đặc biệt gần đây nữa thì người ta có phát hiện ra là trong thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba, năm 1400 đến 1417, thời Lê Lợi đánh với quân Minh, thì người ta bắt được những tù nhân về bên Trung Quốc, và kiến trúc sư mà xây dựng cái Tử Cấm Thành đó là một người Việt Nam. Tôi mới coi truyền hình Đức, họ cũng có nói những dự kiện đó, cũng hay lắm. Bây giờ thì sử liệu từ từ thì người ta sẽ đào xới lên hết. Mình cũng rất là hãnh diện. Và trong mấy triệu người Việt Nam ra đi trước và sau năm 1975, bây giờ cũng có những người làm rất là lớn. Như về nước Đức làm tới phó thủ tướng là Dr. Philip Ross, là mới 39 tuổi thôi. Làm phó thủ tướng của nước 80 mấy triệu người không phải chuyện dễ. Không biết nay mai có ai làm nữ hoàng Anh không thì không biết. Có không? Chứ không có. Nhưng mà làm tổng thống Mỹ thì có thể. Tôi nghĩ là người Việt Nam mình thì rất là giỏi, chỉ có dở hơi nói nhiều thôi. Nói quá chừng. Thì người Nhật á, Trần Sư Nam Vi ở Nhật vào ngày 11 tháng 3 năm 2011 vừa rồi, thì chúng tôi cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm rồi có đi về với Nhật ủy lão, thì gặp những người Nhật và những tờ báo đăng tải những tin cũng hay lắm. Khi mà ta phỏng vấn có một thiền sư người Nhật bằng tiếng Anh, hỏi là tại sao mà qua những cái cuộc tang thương của đất nước như vậy mà nước Nhật vẫn phát triển và lòng người không có chao đảo, thì ông thiền sư cũng trả lời bằng tiếng Anh là những nước khác trên thế giới đa phần là hành động trước và đoàn kết sau, nhưng quê hương tôi và đất nước này luôn luôn đoàn kết trước rồi mới hành động sau, cho nên chúng ta mới được như vậy. Quý vị thấy nghe câu đó tuyệt vời. Người mình phải nói cái lực đoàn kết không được. Đoàn kết chống ngoại xâm thì được, nhưng mà trong nhà thì quấn lộn hoài. Phải không? Thì bây giờ phải làm sao đây? Thực sự ra cái đó có thể nó thuộc về cái mentality, cái bản tính của dân tộc mình thôi chứ không có. Tôi ở trong chùa Nhật thấy rất là thoải mái, bởi vì không ai la ai hết, ai làm bổn phận nó, còn mình ở đây la hoài mà cũng không xong. Cái ý thức tự chủ, cái ý thức cá nhân, cái sự tự trọng phải nói là nó yếu lắm so với người Nhật. Tôi để ý mấy đôi dép mấy bữa đầu thì khá lắm, cái này nó xiên xẹo tùm lum hết. Cũng như hàng hóa Việt Nam mình mà xuất cảng lần đầu tương đối được đó, mà đến lần thứ ba là hết xài nữa. Cho nên bây giờ cái này rất là quan trọng. Bây giờ đến cái giai đoạn là không cần nói mà chúng ta phải ý thức làm điều đó. Chứ nói hoài nó nhàm quá. Nó chỉ có một chuyện rất là đơn giản thôi mà mình làm không được. Người Nhật không bao giờ có chuyện đó. Nhiều lúc tôi nói về Nhật quá thì quý vị nói ồ thầy như ông bay Nhật. Thực sự là tôi không có bay Nhật đâu. Tôi nói là Nihonjin no yarikata ga sakura no hana no yoni nite imasu. Doshite desu ka? Sakura no hana ga totemo kirei desu keredomo nioi shimasu keredomo honto no koto ga nani mo nai yo. Ai biết tiếng Nhật hả? Thì tôi nói là những cái cúi đầu của người Nhật rất là đẹp, nhưng mà hình thức đẹp đó cũng giống như những hoa anh đào rất là đẹp, có sắc nhưng mà không có hương. Đó là cái bài bình luận của tôi bằng tiếng Nhật năm 1970. Sự ra thì những cái chào rất là khúm núm cúi đầu, nhưng bên trong họ không có phục cái người đối diện đó. Đó là hình thức vậy thôi. Nó hay lắm. Cho nên ở trong một cái đất nước mình học được, mình tu được, mình hiểu được. Cho nên năm vừa rồi khi mà tsunami xảy ra là tôi bằng số với thầy Nhật, trong đó có hòa thượng chủ tịch ở đây. Họ không có cần tiền của mình, nhưng mà cần cái tình của mình đối lại. Dù sao này nữa thì nước lạnh của Nhật cũng như là cơm gạo của Nhật cũng đã nuôi quý thầy bao nhiêu năm. Hòa thượng Minh Tâm thì phải dắt chó mỗi ngày 2 lần cho chùa, dẫn chó đi chơi. Tôi thì phải nấu nước nên cho cả chùa tắm. Hòa thượng Minh Lễ thì phải đi đào đất, Hòa thượng Phước Toàn thì phải đi bán rau, Hòa thượng Chân Thành thì phải đi rửa chén. Phải hồi xưa mà trước 75 mà gặp quý vị thì đỡ quá. Sao gặp trẻ quá. Gặp trẻ quá. Hầu hết mấy thầy ngày xưa là cực lắm. Học ở Nhật rất là cực, bởi vì học phí hồi đó là mỗi năm cũng 2-3 ngàn đô la. Mà đô la hồi đó thời Việt Nam Cộng Hòa là một thời ông Diệm thì xong rồi, nhưng qua thời ông Thiệu thì 1 đô la là ăn 450 yên, hay là 360 yên. Bây giờ 1 đô la còn có 8 yên. Vâng, thành đấy. Để kỳ này tôi có tổ chức một chuyến đi hành hương đặc biệt lắm, tức là 22 tháng 10 cho tới 29 tháng 10 thì đi Thái Lan về cực lạc cảnh giới tự của thầy Hạnh Nguyện. Ở đó thì sẽ tu học 3 ngày. Có Hòa thượng Bảo Lạc từ bên Úc qua sẽ hướng dẫn với chúng tôi và quý vị chuyên môn về cái pháp môn tịnh độ. Ngày 29 thì đi Nhật, và ngày 30 thì đi thăm một cái tượng Phật A Di Đà cao 120 thước. Quý vị về đó là thấy cảnh giới cực lạc liền, đẹp lắm. Mà rủi có động đất 9 độ thì cũng không sao. Cái tượng này nó vẫn còn di chuyển được. Và đó là họ làm bằng đồng, cao 120 mét. Ngôi trường này mới mấy thước mà mình thấy gió nó mạnh ha, còn nó cao 120 thước. Rồi thì đi Nara, đi Kyoto thăm cái chùa Todaiji, tức là Đông Đại Tự, có liên hệ với ngài Phật Triết, người Lâm Ấp của Việt Nam chúng ta. Thế kỷ thứ 8 năm 752 là ngài cùng với ngài Bồ Đề Tiên Na từ Ấn Độ qua Trung Quốc, còn từ Trung Quốc qua Nhật Bản, mang cái điệu múa Vu Lan của Việt Nam mình du nhập năm 752, bây giờ vẫn còn ở Nhật nữa. Rất là hay, thì sẽ đi thăm cái chùa này. Đi thăm kinh đô của Thánh Đức Thế Tử. Ông này là chế ra hiến pháp 17 điều, trong đó có điều thứ 2 là trẫm khuyên thần dân và thiên hạ nên quy y Tam Bảo và lấy ngũ giới để mà hành trì. Nhưng ông vua rất là đặc biệt. Rồi thì đi xuống Phủ Chiêu, tức là nơi Đức Địa Tạng không có đầu. Chỗ này linh thiêng lắm. Ngài chữa rất là nhiều bệnh, mà nhất là bệnh lười. Ai mà lười học kinh không có thuộc ấy. Thì rồi đi 4-5 bà cầm gậy chống đây, đi lên gặp Đức Địa Tạng xong rồi bỏ gậy hết. Linh thiêng lắm, rất là linh thiêng. Sau đó là về Hiroshima để thăm một cái nơi mà Mỹ đã thả bom nguyên tử năm 1945. Rồi thì về lại Tokyo ngày 4 tháng 11 thì khánh thành chùa Việt Nam. Hòa thượng Minh Tuyền là học cùng trong Phật Học Viện Hải Đức ở Nha Trang một lớp với Hòa thượng Minh Tâm ấy. Mà ngài cũng đi du học bên Nhật từ năm 1968, bây giờ vẫn bám trụ nước Nhật. Thầy xây được ngôi chùa cũng đẹp lắm, có đăng trong báo Khánh Anh kỳ rồi với thầy. Thì kỳ rồi thì đi khánh thành ở đó. Quý vị nào đi chung thì phải mang 2 áo, áo tràng và áo Việt Nam, để mình qua mình so thử áo dài Việt Nam có bằng kimono của Nhật không. Mình cũng là quốc phục mà ha. Dạ vâng, cái đó thì nói chuyện riêng đi. Vị nào muốn liên hệ với tôi. Nhưng bây giờ quý vị biết, bây giờ là 98 người ghi tên rồi. Dạ. Dĩ nhiên là giá cả rất là đặc biệt, rất là mềm. Dạ, cho nên nhiều người đi. Nhưng cũng không phải vì lý do đấy. Lý do là có người hướng dẫn gai rồi nói tiếng Nhật mà khó tính tiền trong đó nữa. Hình như nó rẻ. Thì tôi làm trưởng đoàn sẽ giới thiệu tất cả những cái văn hóa của Nhật cho quý vị biết. Dạ. Thì mình cũng cần học của người Nhật nhiều lắm. Ngược lại người Nhật cũng phải học của mình nhiều lắm. Thì cái đó là cái ai muốn đi thì liên lạc sau với tôi. Nhưng để giới thiệu để quý vị biết cái sạch sẽ của người Nhật như thế nào, cái tự trọng của người Nhật như thế nào và cái đúng giờ của người Nhật như thế nào. Người Nhật không bao giờ sai giờ. Tôi chưa bao giờ thấy người Nhật sai 5 phút ấy. Còn Việt Nam thì sao? Nghe nói đám cưới 7 giờ, mở 7 giờ, 9 giờ mới khai mạc ha. Tại sao vậy ha? Nhưng một điều tôi thấy lạ là quý vị hẹn với người Đức, người Pháp, người Nhật thì đúng giờ. Mà hẹn với Việt Nam mình thì không đúng. Vậy là người Việt mình coi thường người Việt hay sao? Cho nên cái này phải xét lại. Cho nên chùa Viễn Giác Hanover, quý vị đi dự lễ quý vị biết. Mỗi lần lễ Phật Đản Vu Lan 3 ngàn người như vậy, chương trình đâu ra đó không bao giờ sai 5 phút. Vậy cho nó quen. Nhưng Hòa thượng Bảo Lạc là sư huynh của tôi, cũng học ở Nhật, tốt nghiệp ở Nhật. Thì qua dựng chùa Pháp Bảo bên Úc á. Đám cưới tới trễ 5 phút, mời hai họ lên lại Phật ba lại đi về, khỏi cần làm lễ nữa. Lần vậy thôi, lần sau đâu ai dám đi trễ nữa. Dạ, cũng giống như mình đi máy bay mà 10 giờ bay, mấy giờ lên phi trường? Phải lên trước thôi, chứ 9 rưỡi mới lên rồi họ cũng đóng cửa rồi, chứ đừng nói 10 giờ. Cho nên cái này á, học giả Đỗ Thông Minh đi đâu khắp thế giới chỉ nói một chuyện đúng giờ của người Việt thôi. Mà từ đến Mỹ thì người Việt Nam ở Mỹ có câu là không ăn đậu, không phải Mỹ, không ăn đi trễ, không phải Việt Nam. Nguy hiểm lắm. Cho nên nên đúng giờ, nên đúng giờ. Cái thực sự đó, đúng giờ là một cái tập quán, một cái thói quen rất là tốt. Bởi vì mình không muốn ai chờ. Ví dụ ở chùa đi, 8 giờ ăn sáng, 12 giờ ăn trưa, 6 giờ ăn chiều. Cái người làm nhà bếp ta biết giờ đó là quý thầy đến nè. Ta không có chuẩn bị cơm canh nó nguội nữa. Còn có thầy thì tới sớm hơn, hoặc là tới trễ hơn, hoặc là không tới. Cái đó rất là phiền cho những người lo cho mình. Ở trong nhà tôi nghĩ quý vị cũng vậy. Nó tập có những cái thói quen, mình nghĩ rằng nó không có thành văn, nhưng mà tập cho nó đúng giờ. Mà tôi nghĩ thế hệ con cái quý vị chắc là đúng giờ hơn mình. Hả? Nó học ở đây thì chắc nó phải ảnh hưởng, chứ nó không ảnh hưởng thì cũng ổn. Vâng, thì năm nay và sang năm 2011-2012 tại Nhật Bản kỷ niệm 800 năm vị sơ tổ của Tịnh Độ Tông Viên Tịch và 750 năm ngày Thân Loan. Đây là sự kiện rất trọng đại của phái Tịnh Độ Chân Tông này. Ở Nhật, đa phần các chùa thờ tổ khai sơn, khai tông lớn hơn là thờ Phật, vì họ nghĩ rằng Phật ra đời thẳng độ từ xa xưa rồi, chỉ có các vị tổ mới là những người truyền thừa tâm phúc cũng như lời dạy của Đức Phật, cho nên tổ quan trọng hơn Phật. Đây có lẽ chỉ là quan điểm của người Nhật, chứ không nhất thiết là của tất cả các Phật tử các quốc gia khác. Thế thì mình đến Nhật thì lại tổ trước rồi lại Phật sau. Từ cái phòng mà thờ tổ nó lớn gấp mấy lần thờ Phật. Nhưng mà đến những xứ Á Châu khác thì họ chỉ thờ Phật thôi, chứ không có thờ tổ. Thì đây cũng là cái cách của một từng dân tộc riêng. Tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật, của tác là Tuyển trạch tập. Tác phẩm này gồm một quyển do Ngài Nguyên Không, người Nhật Bản biên soạn, được thu vào Đại Chánh Tạng tập thứ 83. Sách này được soạn vào năm Kiến Cửu thứ 9, ở ngày 198 bằng Hán Văn, theo lời thỉnh cầu của cư sĩ Quang Bạch Cửu Điều Kim Thực. Thì cái phần này thì nó dài lắm, nhưng mà tôi nghĩ là tôi đọc một cái phần tư tưởng chánh thôi. Nội dung sách này chia làm 16 chương, nó rõ ý nghĩa nghiệp nhân vãng sanh, lấy niệm Phật làm gốc. Đồng thời trong mỗi chương đều có trích dẫn văn để giải thích, nhưng việc chuyên tu niệm Phật được trình bày trong sách bị chê bai. Cho nên sau khi Ngài Nguyễn Không qua đời, sách này mới được ấn hành. Ngài Cao Biện có soạn Tồi Tà Luận, cuốn sách vấn nạn nổi tiếng, để bác bỏ tác phẩm này. Mặc dù vậy nhưng nó vẫn là tông điển căn bản của Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật Bản, cho nên có nhiều loại bản in khác nhau. Lý do như hồi nãy tôi có nói đó, tại vì Ngài Sư Phụ là Pháp Nhiên á, chủ trương là niệm Phật phải do tự lực của mình phát nguyện lên niệm. Nhưng mà đến đời đệ tử đó là Ngài Thân Loan á, và những người đệ tử khác nói thưa Sư Phụ là cái việc này không. Niệm Phật là do cái sự tha lực của Đức Phật A-di-đà tiếp nhận mình về thế giới Tây Phương Cực Lạc, là do cái bổn nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, chứ không phải là do mình. Thì giữa thầy trò có những cái điểm khác nhau, cho nên văn tự nó được giữ lại như vậy. Nội dung của tác phẩm Tuyển trạch bổn nguyện niệm Phật này nói về lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Theo Ngài Pháp Nhiên thì cho rằng do tự lực niệm Phật mà được vãng sanh về Tịnh Độ. Trong khi đó Ngài Thân Loan, đệ tử của Ngài Pháp Nhiên, thì cho rằng việc niệm Phật được vãng sanh là do bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, đó là tha lực chứ không thể là tự lực vãng sanh. Đây có thể là điểm chính yếu có sự sai khác giữa thầy và trò. Do vậy sau khi Ngài Pháp Nhiên qua đời, sách này mới được ấn hành là vậy. Cái lời nguyện thứ 18 là: giả sử khi ta thành Phật, nếu có chúng sanh nào trong mười phương vô biên quốc độ niệm danh hiệu ta từ 1 cho đến 10 niệm nhất tâm, nếu ta không đưa người này về cảnh giới của ta, ta sẽ không ở ngôi chánh đẳng chánh giác, ngọ trừ những kẻ phạm tội ngụ nghịch và nhất chuyển đề. Rõ ràng là lời nguyện thứ 18 mà tất cả các vị tổ của Ấn Độ như Ngài Nagarjuna, tức là Ngài Long Thọ, hay là Ngài Vasubandhu, tức là Ngài Thế Thân, rồi thì Ngài Đạo Xước, Ngài Đầm Loan, Ngài Thiện Đạo của Trung Hoa cũng đều là chủ trương như vậy. Nhưng mà Ngài Thân Loan thì táo bạo hơn. Ngài nói rằng giả sử khi ta thành Phật, cái lời nguyện này bây giờ nó không có giá trị nữa. Thì bây giờ Đức Phật A Di Đà đã thành Phật chưa? Vậy thì đâu cần giả sử nữa. Từ khi Ngài còn là một pháp tạng tỳ kheo thì mới là giả sử. Còn bây giờ Ngài đã là Đức Phật A-di-đà thì không cần giả sử nữa. Đó là điểm thứ nhất. Cái quan điểm của Ngài Thăng Loan nó rất là khác. Và thế nào là niệm Phật nhất tâm? Là ít xin nên bước sự. Niệm Phật nhất tâm thì Ngài hỏi là nhất tâm của một con mũi là bao nhiêu lâu, nhất tâm của một con người là bao nhiêu lâu, mà nhất tâm của một vị thiện thần là bao nhiêu lâu, nhất tâm của một chúng sanh trong cõi trường thọ thiên là bao nhiêu lâu, nhất tâm của một người ở cõi phi tưởng thiên là bao lâu. Cho nên Ngài bác bỏ quan điểm này là không cần nhất tâm nữa. Không cần nhất tâm nữa. Quý vị đọc kinh sách của Trung Hoa thì lúc nào cũng phải nhất tâm niệm Phật, còn không nhất tâm không được. Nhưng mà Ngài Thăng Loan thì dễ lắm, không cần nhất tâm. Nghĩa là mình khởi lên cái niệm là Phật đã biết rồi. Ví dụ đứa con của quý vị nó đói bụng, quý vị biết không? Có bà mẹ nào không biết con mình đói bụng không? Thỉnh thoảng cũng có những bà mẹ vô tâm đó. Nhưng mà ít lắm. Đa phần đã là mẹ thì sẽ biết con mình. Thì Phật còn biết con, chúng sanh còn gấp trăm gấp vạn lần đó. Cho nên chúng sanh khởi lên cái gì là Phật đã biết rồi, không cần nhất tâm niệm nữa. Cái này quan trọng đó. Cho nên khi chúng ta tu theo pháp môn niệm Phật, quý vị cũng có thể chọn pháp môn niệm Phật của Tây Tạng, pháp môn niệm Phật của Trung Hoa, pháp môn niệm Phật của Nhật Bản, pháp môn niệm Phật của Ấn Độ. Nhưng mà tôi thấy là pháp môn niệm Phật của Ngài Thăng Loan tưởng đó là dễ nhất. Người nào cũng có thể niệm được hết. Mà người nào cũng có thể vãng sanh được thế giới Tây Phương Cực Lạc hết. Ngay cả những người phạm tội ngũ nghịch mà nhất xiển đề. Và chứng minh trong những kinh điển rất là rõ do Đức Phật nói ra. Và cũng giống như là ăn chay cũng vậy. Có nhiều người tu theo bên Nam Tông thì nói, thưa Thầy, trong kinh Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tăng Chi Bộ Kinh cũng như Tăng Nhất A Hàm đâu có chỗ nào nói về ăn chay đâu. Cái này sai. Tôi thì trong những năm tháng mà nhập thất tịnh tu ở trên núi, khi rảnh ra thì tôi đọc. Mà tôi cũng phát nguyện là đọc cho hết bộ Đại Tạng Kinh này. Tôi phát nguyện là lại cho xong hết kinh Đại Bát Niết Bàn, mỗi chữ mỗi lại. Thì bây giờ chắc cũng trên triệu lại rồi. Mỗi chữ mỗi lại, mỗi chữ mỗi lại. 30 năm rồi quý vị, không phải một bữa. Và cho nên tôi nói là sau này tôi chết quý vị cần nhắc tôi hai điều thôi. Ngồi chuyện ông thầy như điển khó tính ha. Chuyện thứ nhất là 50 năm chưa bỏ một bữa tụng kinh sáng nào. Chuyện thứ hai, 30 năm lễ Phật mỗi ngày 300-350 lại, mỗi chữ mỗi lại, chừng đó đủ rồi. Còn gì nữa thì không có cần nói tiếp ha. Quý vị muốn thúc liễm thân tâm mình, muốn dạy cho con mình, muốn dạy đệ tử mình, nói hai chuyện đó thôi. Thế thì bởi vì sao? Ngài Tuyên Hóa thường nhớ Ngài có nói đó. Ai mà hành trì lăng nghiêm mà xuống địa ngục đó thì Ngài sẽ xuống địa ngục trước. Đó. Mà lăng nghiêm tụng như buổi sáng này thực sự là giống đếm bạc lẻ mà. Tụng chậm quá, lăng nghiêm phải đơn 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 đi chân đơn sa ra ya ba ra lo đi ra ra ta ba ra ma sa ra ya da ra ti da ra ba lu ya ra gen da ra bu ru ba ra ba ra ra ba to ra da ra đơn đơn da da ra da ye so da ra cho ti da ve le da da di cha ya da vo da da cu van da da ta kiên đơn da ho đắc ma da da sa ya da a va đắc ma na da kiên đại niên đa di văn niên đa sa di can đa sa u niên đa lo đa ra năng địa càng đa ngô lâm bạc đa kiên đo văn niên đa thập văn đa anh cai ca đi đế dự ca lệ đế dự ca đô cai đế tập văn rai thôi. Sao giờ nói gì không nghe? Mình nhật lên đây để nói vô microphone này, người đã nhỏ mà nói còn nhỏ nữa mà ai nghe.
Mô Phật kính bạch thầy, theo như con đã đọc qua những bộ kinh lớn, nhưng mà cái hạnh nguyện của con á là con nguyện đời đời kiếp kiếp làm hành giả pháp hô kinh, thọ trì đọc tụng pháp hô kinh, quán tuyên lưu bố pháp hô kinh, tu học nhân hạnh pháp hô kinh. Nhưng mà trong những bộ kinh lớn đó, nếu không các ái ly gia thì không có thể làm cái hạnh nguyện đó được. Con mong thầy cô chỉ dạy giùm con để con kiếp sau con được tái diễn mô Phật.
Vậy mà muốn muốn thành Phật mà cũng không muốn lìa bà xã thì đâu có được. Cho nên trong tác phẩm này nè, chuyện tình Liên Hoa Hòa Thượng, câu cuối là tu đau cho thiếp tu cùng, sau khi thành Phật ngồi chung một bàn. Đây là tác phẩm best sell, là trong một tháng mà phát hành 3.000 cuốn. Viết này bây giờ là thấy là còn rất là ít. Cho nên quý vị nào cần cái này thì phải ghi tên mới có. À, quyển này thì free, tức là sẽ tặng cho quý vị. À, gửi cùng với quyển này, giá rất là đặc biệt. À, thì quý vị nào cần thì chút ghi tên giùm ha, rồi gửi thẳng đến địa chỉ quý vị. Cuốn này chưa có. Cái cuốn này rất là hay, thì quý vị ghi tên giùm ha. Ôi dạ hả? Nhưng mà cái này vẫn còn có chùa. Cái này in 5.000 cuốn và cũng sắp hết rồi. Và cái tác phẩm mà Tư Tưởng Tịnh Độ Tông này thì tôi cũng sẽ in 5.000 cuốn. Bây giờ đang in ở Đài Loan. Này đẹp lắm mà rất là đặc biệt. Cái phía sau thì có tóm lược là những cái tư tưởng như thế này để tôi đọc phía sau cho quý vị thấy. Ví dụ cái phần cuối chương thứ 8 là nói về con đường tịnh độ á. Thì con đường tịnh độ này á, tôi lập ra một cái đồ biểu ha. Có cái sự truyền thừa, đồ biểu truyền thừa Tịnh Độ Tông Ấn Độ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là sinh 614 trước Tây Lịch và nhập diệt năm 54 trước Tây Lịch, xuống ngày Long Thọ để nhắc tổ sư. Khoảng thế kỷ thứ 2 Tây Lịch, ngày Thế Thăng đó, đệ nhị tổ, khoảng 320 đến 380. Rồi qua tịnh độ có Tây Tạng, có Liên Hoa Sanh, tịnh độ Việt Nam tới ngày Đàm Hoàng, tịnh độ có Trung Quốc là Đàm Loan Đạo Xước Thiền Đạo, độ Nhật Bản là Đàm Loan Đạo Xước Thiền Đạo Nguyên Tính Pháp Nhiên Thăng Loan. Từ ngày Đàm Hoàng tôi cái kéo thẳng xuống ngày Thiền Tâm và ngày Tri Tịnh. Thế thì mỗi một cái cách truyền thừa như vậy á, thì tôi soạn ra một cái chương cho quý vị dễ hiểu. Ví dụ tổ sư Long Thọ đó, thì pháp môn tu đó là dị hành, thì có nhân duyên tin Phật, phát nguyện vãng sanh, nương nguyện lực của Phật, và tất cả là được đều sanh về của thanh tịnh của Đức Phật A Di Đà. Ngài Thế Thân á, đệ nhị tổ đó, thì ngài chủ trương về kinh Vô Lượng Thọ, kinh Ưu Ba Đề Xá thuộc về dị hành đạo. Trong đó có là nguyện kệ đại ý, khởi quán sanh tính, quán hành thể tướng, tinh nhập nguyệt tâm, nguyện tâm thiện xảo nhiếp hóa, ly bồ đề chướng, thuận bồ đề môn, danh nghĩa nhiếp đối, nguyện sự thành tựu, lợi hành mãn túc. Tất cả thì lợi mình và lợi người dựa theo lời nguyện thứ 11 và thứ 18 cũng như thứ 12 trong 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Giờ qua đó, Phật giáo của Trung Hoa đó, ngài Đàm Loan thì chủ trương là lễ bái Đức Phật A Di Đà, tán thán ca ngợi danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Thứ ba là phát lời nguyện sanh về cõi tịnh độ. Thứ tư là quán tưởng Đức A Di Đà và cảnh giới của ngài. Thứ năm là hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh. Ngài Đạo Xước thì chủ trương khác về kinh Vô Lượng Thọ, thánh đạo môn, tịnh độ môn và niệm Phật. Ngài Thiện Đạo thì chủ trương là diệt tội tăng thượng duyên, hộ niệm đắc trường mệnh tăng thượng duyên, kiến Phật tăng thượng duyên, nhiếp sanh tăng thượng duyên, chúng sanh tăng thượng duyên, tất cả là đều vãng sanh về thế giới cực lạc hết. Rồi bây giờ sau Trung Hoa thì tới Nhật Bản. Nhật Bản thì ngài Nguyên Tính chủ trương là chán lìa cổ ô uế, thích cầu tịnh độ, chứng cứ cực lạc, niệm Phật chánh tu, vân vân. Và ngài Pháp Nhiên thì sáng lập cái tông tịnh độ, tưởng trạch bổ nguyện niệm Phật, nghiệp nhân vãng sanh, niệm Phật thánh đạo môn, tịnh độ môn. Ngài Thân Loan thì sáng lập tông chân tông tịnh độ. Trong đó có một chương đó về việc chính thức ngài lập gia đình như thế nào, niệm Phật tha lực, bản nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, có giáo hạnh tín và chứng, và cuối cùng thì vẫn vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tiếp đến là tịnh độ của Việt Nam. Của Việt Nam thì tôi lấy ngài có Tây Tạng trước. Có Tây Tạng thì ngài Liên Hoa Sanh là Tịnh Độ Tông có mặt tại Tây Tạng vào thế kỷ thứ 9 và thứ 10. Thì trong đó có hai vị đại sư Kala và đại sư Kiye cũng chủ trương là vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì đến Việt Nam chúng ta là phần cuối cùng. Ở bên Đại Hàn thì tôi không có nghiên cứu nhiều, tại vì không có rành ngôn ngữ này. Nhưng mà phía bên những cái tông phái khác thì có, ở đây có một cái phần của ngài Việt Nam đây. Ngài Việt Nam thì Ngài Đàm Hoàng tu theo pháp môn Thập Lục Quán 422 đến 455. Tiếp theo thì Ngài Thiền Tâm. Ở đó Ngài Thiền Tâm thì cái quyển Niệm Phật Thập Yếu rất là quan trọng. Thứ nhất là Niệm Phật phải vì giải thoát sinh tử. Thứ hai là Niệm Phật phải phát lòng Bồ Đề. Thứ ba là Niệm Phật phải dứt trừ lòng nghi. Thứ tư là Niệm Phật phải quyết định nguyện. Thứ năm là Niệm Phật phải hành trì cho thiết thật vãng sanh. Thứ sáu là Niệm Phật phải đoạn tuyệt phiền não. Thứ bảy là Niệm Phật phải khắc kỳ cầu chứng nghiệm. Thứ tám là Niệm Phật phải bền lâu không gián đoạn. Thứ chín là Niệm Phật phải an nhẫn các chứng duyên. Thứ như mười là Niệm Phật phải dự bị lúc lâm chung. Và Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, Ngài sinh năm 1917, Ngài vẫn còn sống, cho nên có thể là xếp vào sau Ngài Thiền Tâm. Tất cả đều chủ trương là niệm Phật vãng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì cái phần này á, tôi nghĩ là rất là dễ cho cái những người mà hành trì ha. Tôi gọi là cái gì, hệ thống hóa lại để cho Phật tử Việt Nam chúng ta có một cái tài liệu căn bản. Đa phần hỏi quý vị lên tâm ơn lắm, không có biết cái gì ngồi cái chuyện mà tiếng nguyện hạnh ấy. Nhưng tiếng nguyện hạnh nó từ đâu phát sinh như thế nào, mời Phật tử. Dạ được. Hòa Thượng Thích Trí Tịnh không phải chỉ chừng đó bộ, Ngài làm pháp sư rất là quan trọng. Ngài dịch kinh Đại Bảo Tích, kinh Pháp Hoa, kinh gì nữa, Địa Tạng, rất là nhiều kinh, kinh Hoa Nghiêm, những cái bộ kinh gọi là bộ lớn á. Thì phần tôi thì bây giờ tôi dịch về luật nhiều hơn, luật cũng một số cái thầy đã dịch hết. Riêng cái quyển mà Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thứ 32 quyển bằng chữ Hán đó, tôi phải dịch 5 năm mới xong 5.000 trang như vậy. Thì bây giờ là đã xong hết cái phần quyển 32 phần chữ Hán rồi. Nhưng mà tôi thấy phần chữ Hán thì nhiều thầy dịch quá, cho nên tôi chuyển qua dịch tiếng Anh hay là tiếng Đức. Thì phần bên văn hóa của Âu Mỹ này rất là nhiều người không có biết nhiều. Thì tôi giới thiệu những cái người Tây Phương ta tin Phật như thế nào, đồng thời những tác phẩm của mình sẽ dịch lại bằng tiếng Đức. Cái này thì hành giới với thì chân sẽ dịch ra tiếng Đức những cái tác phẩm về tình tư tưởng Tịnh Độ Tông này để xuất bản bằng tiếng Đức cho những người Đức họ biết thêm. Vâng, thì hôm nay thì có thêm một cái chuyện bên lề nữa. Thì có đạo hữu Trần Thị Nhật Hưng là một trong những cây bút nữ của báo Viên Giác. Quý vị ở đây có ai đọc báo Viên Giác nè, giơ tay coi. Ồ, rất là nhiều ha. Thì báo Viên Giác đó xuất bản năm này là năm thứ 32 rồi. Và in mỗi lần là 6.000 số. Và mỗi năm 6 số, gửi đi 48 nước. Quý vị nhận một tờ như vậy, như tờ Khánh Anh á, nó mỏng nhưng mà thực sự nó công rất là nhiều và tiền cũng không phải là ít. Mỗi một lần xuất bản báo Viên Giác như vậy là vừa tiền công, tiền cước, tiền này, tiền kia là khoảng 10 tới 15.000 euro. 6 số lần 5 nội cái đó là 90.000 euro rồi. Nhưng mà chỉ cần quý vị ở trong nước Đức ủng hộ 20 euro và ở ngoài nước Đức 30 euro là đủ rồi. Nhưng mà đừng gửi xét, thì gửi xét mà họ lấy 15 đồng rồi. Thế coi như là không có đủ tiền tem. Nhưng mà nếu quý vị mà ủng hộ đều như vậy á, thì báo Viên Giác vẫn sống. Thì anh Phụ Văn, Nguyễn Hòa, Nguyên Trí, tức là phu nhân của chị Diệu Thiện ở đây làm chủ bút đó. Rồi chị Diệu Thiện đang đứng lên cho bà con biết, phó chủ bút của báo Viên Giác. Người chồng mà làm việc chùa được á, người vợ nắm 50% trong đó sự việc. Cho nên nếu người vợ không đồng ý thì chồng cũng không có làm được. Cho nên khó lắm. Thì anh Phụ Văn có hỏi tôi, thưa thầy, mình làm tờ báo Viên Giác cho tới bao giờ? Tôi nói thôi, mình lỡ theo tư tưởng tự do thì làm tới khi nào anh chết thôi. Phải không? Làm khi nào không làm được nữa thôi. Đó thì báo Viên Giác cũng như là báo Khánh Anh. Trong báo Viên Giác ở đây thì cũng có rất là nhiều cây bút. Chị Trần Thị Nhật Hớn và cô Nguyên Hạnh, anh Đăng Hà cũng là nhà thơ. Còn ai cộng tác báo Viên Giác nữa giơ tay coi, thì tôi không có nhớ hết. Có không? Viết bài đó, đó. Tôi thì mỗi lần phải viết một bài. Sáng nay ở khách sạn viết một bài 12 trang nè, trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ mới xong. Còn nóng hổi này, nhân đề là niệm Phật cầu vãng sanh, rất là đặc biệt. Bởi vì cái này có thể coi trên net trước ha. Thì chị Nhật Hưng gửi rồi, thì có đi qua bên Ấn Độ với chúng tôi. và tham dự cái lễ ra trường của quý thầy ra tiến sĩ. Quý vị nào có đọc cái bài mà ba thế hệ đậu tiến sĩ đó thì chắc quý vị cũng có biết ha. Dưới cái môn phong của chùa Viện Giác thì được một cái may mắn là sư phụ tôi có người đệ tử cũng vừa ra tiến sĩ năm nay. Sư huynh tôi cũng có người đệ tử vừa ra tiến sĩ năm nay, và tôi cũng có người đệ tử vừa ra tiến sĩ năm nay và dạy ba trường đại học ở Hanover, ở Jena cũng như ở Mật Bục, ở Đức. Thì đó là một cái niềm vui. Thực sự ra đó thì tôi quan niệm rằng sự học nó không làm cho người ta giải thoát được, nhưng mà muốn mở cánh cửa giải thoát thì không thể thiếu sự học. Bởi vì trong quý vị ngồi đây là hai ba bằng tiến sĩ, hay quý thầy dốt quá thì đâu có được, cho nên quý thầy phải học. Đệ tử tôi là bắt học chứ không phải là bắt buộc phải học, và ngôn ngữ cũng phải rành. Thì chị Nhật Hưng có đăng cái bài là thế giới lạ vậy đó, thì chị Nhật Hưng lên chút 50 phút nói chuyện giới thiệu bà con chút chuyện của mình làm ha. Quý vị mừng nữ văn sĩ, một tràng pháo tay.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép được thưa chuyện với lại các bạn đạo ở trong khóa học này. Kính thưa quý vị, do nhân duyên khi đi Tích Lan thì Nhật Hưng do nhân duyên đi Tích Lan để mà ủng hộ lễ lãnh giải danh dự của Hòa Thượng Khánh Anh và của Hòa Thượng Phương Trượng Chùa Viên Giác. Nhật Hưng có tham dự trong chuyến hành hương đó, thì được Hòa Thượng có giới thiệu bốn học tăng du học, sinh viên, học tăng sinh viên du học ở Ấn Độ. Nhưng mà lúc đó thực sự cũng không có để ý lắm đâu, thầy giới thiệu vậy cũng không quan tâm lắm. Nhưng sau đó vào vài tháng sau thì cũng nhân lễ cuộc hành hương ở Bồ Đề Đạo Tràng thì Nhật Hưng tình cờ, cái này là tình cờ thôi, thì gặp lại Hòa Thượng ở đó chỉ có một ngày duy nhất. Nhưng cái điều làm cho Nhật Hưng chú ý đó là một số tăng ni sinh viên du học tại Ấn Độ mà Hòa Thượng chỉ triệu tập đến đó để mà khảo sát khả năng, mà số sinh viên đó là do Hòa Thượng tài trợ về vấn đề học bổng. Đó thì hôm đó Nhật Hưng rất là ngạc nhiên và rất là khâm phục, cũng như là cảm kích tấm lòng của thầy luôn luôn quan tâm đến đàn hậu học. Và đó cũng là thầy cứ như là thầy quý sự học và mong muốn rằng cái mạng mạch của Phật giáo mình vẽ vang từ thời Lý Trần cho đến hôm nay và trong tương lai nó sẽ trường tồn, là qua sự tài trợ của các tăng sinh. Bởi vì thầy vừa nói đó, nếu mà sự học mà không có sự học á, thì không phải đem lại sự giải thoát, nhưng nếu mà có giải thoát thì phải đòi hỏi có tu và có học. Đó thì hôm và sau đó thì đến khóa tháng vào cuối tháng 3, Hòa Thượng trong nhân dịp tham dự lễ phát bằng của năm tiến sĩ tốt nghiệp tại Ấn Độ, thì Nhật Hưng được hân hạnh được tham dự với tư cách là tường thuật viên về viết bài Có Một Thế Giới Lạ, mà có lẽ là độc giả báo Viên Giác đã đọc rồi. Đó thì hôm nay thì Nhật Hưng xin thưa với lại quý vị là như vậy. Dạ thưa, nhân đây Nhật Hưng cũng xin thưa chuyện với quý vị về Nhật Hưng có một tác phẩm mới ra lò. Xin mời chị Nguyễn Hạnh lên với. Dạ thưa, thưa đây là cuốn truyện dài Tuổi Hồng Con Gái. Thì Nhật Hưng xin giới thiệu qua về cái nhân duyên của tác phẩm này. Tác phẩm này là tác phẩm đầu đời của Nhật Hưng, viết vào năm 1980. Vào thời đó đó thì anh Lễ là đấng làm quân của Nhật Hưng đi tù cải tạo. Ở nhà thì có một cụ bố chồng, cụ là một nhà nho rất là nghiêm khắc. Cụ luôn luôn là giữ canh chừng con dâu của cụ cho con trai của cụ. Không bao giờ cho tiếp xúc với ai. Mà bạn bè cũng không ai dám đến, là bởi vì thấy cụ sợ quá không ai đến chơi. Thành thử Nhật Hưng lúc đó rất là cô đơn và cô độc. Tuy cô đơn và cô độc nhưng mà có lẽ nghịch cảnh thì mới thấy Bồ Đề. Thay vì là thương mây khóc gió thì Nhật Hưng biến cái nỗi buồn cô đơn đó thành những nụ cười bằng cách là ngồi dựng ra nhân vật trong truyện này để mà vui chơi, để mà tìm niềm vui cho các nhân vật ở trong truyện. Hồi đó thì viết cái cuốn sách này lúc đó mới có 20 mấy tuổi thôi, nên tâm hồn vẫn còn là tuổi hồng. Nên trong tác phẩm này viết về tuổi hồng, tình yêu và hôn nhân của tuổi teen, tức là tuổi học trò. Và cái cuốn này, cái giá trị của nó không phải là ở cái nội dung hay là ở hình thức, mà giá trị của nó nằm ở cái chỗ là nó chia sẻ với Nhật Hưng trong những ngày gian khổ, và nó cùng vượt biên với Nhật Hưng qua Thụy Sĩ. Hồi đó thì ai đi vượt biên á, cũng mang theo kim cương hột xoàn, hay ít ra cũng được 100 đô la, Nhật Hưng không có một đồng nào cả, chỉ ôm mỗi cái cuốn này mà đi thôi. Đó, và hôm nay, và nhân duyên qua cái cuốn sách này tạo cho Nhật Hưng cầm bút cho đến ngày hôm nay. Dạ, kính chào quý vị. Và thưa nội dung thì xin được chị Doãn.
Thứ nhất xin thưa là sợ gì? Có lẽ quý vị sẽ nghĩ là chuyện một cuốn sách riêng tư mà lại sao dám làm phiền thầy. Không phải như vậy. Bởi vì tiền vốn cũng như tiền bản sách chúng tôi sung vào làm Phật sự hết. Cho nên chúng tôi xin phép thầy cho chúng tôi được vài phút, giống như là quảng cáo Yokula, để kiếm tiền mà làm Phật sự. Xin thưa, Tuổi hồng con gái là một cuốn sách thật là dị dọn. Khi đọc, nó đã lôi cuốn tôi phải đọc cho nó hết, để cho thỏa cái tí tò mò của mình và cái lối văn viết rất nhẹ nhàng dễ thương. Qua cuốn sách này, các bạn sẽ tìm thấy hình ảnh mình của ngày xuân thì. Và tôi có cảm tưởng cái cô nhàng mà nhí nhảnh lý lắc trong này có lẽ là hình ảnh của Nhật Hưng. Và tôi thấy đây là một cuốn sách rất dễ thương và đáng đọc. Tiền bản thì chỉ có 5 đồng thôi, nhưng mà Nhật Hưng cũng dường luôn cả tiền vốn. Và tiền chúng tôi bán được, chúng tôi xin sung và là Phật sự. Cũng như tiền mà lâu nay Nhật Hưng cắt tóc, chúng tôi xin cúng vào trong cái khóa giáo lý Âu Châu này. Vậy xin quý vị 5 đồng ăn bánh nó cũng hết, giúp cho chúng tôi làm Phật sứ, và quý vị cũng làm Phật thiền luôn. Xin hết. Con xin cảm ơn thầy.
À, cảm ơn hai cô. Đi về chỗ cũ được rồi. Không biết là nói có sớm quá không, nhưng mà cũng nên nói. Ngồi ra ông Trần Hữu Lễ và chị Nhật Hưng thì có một tài sản cơ ngơi cũng rất là đặc biệt. Thì cái đó cũng sẽ hiến dâng vào cho việc từ thiện của giáo hội. Nó quý vị cho tràng pháo tay thật là lớn. Mong rằng có những người Phật tử giống như chị Nhật Hưng như vậy thì cũng rất là quý, để giáo hội chúng ta có nhiều tài sản hơn, để chúng ta có cái cơ sở để mà chúng ta làm việc Phật sự. Không phải là một quyển sách không, mà cả cơ đồ với gia đình đó. Mời đỡ Thiện Đăng ở bên Ý muốn nói gì.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa hòa thượng, ngoài cái quyển sách mà chị Hưng đã quảng cáo đó, thì tôi ngày đầu tiên tôi thấy ở cái gian hàng của chùa Dương Bá Giác, tôi đã mua. Và có ngoài quyển đó thì có quyển Dưới Cội Bồ Đề của hòa thượng nữa.
Tôi nghĩ là sách tôi đâu cần quảng cáo ha. Nhưng quyển đó đúng rồi, chị Nhật Hưng đó, thầy đem mang năm cuốn cho con, thì tôi không biết mang làm gì, mang năm cuốn của đem rồi, của bài của bán thì hết rồi, đâu còn cuốn nào nữa đó. Thì bây giờ như thế này, có mấy việc xin thưa luôn là anh Nguyên Trí đại diện cho bên ban từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Âu Châu, vừa họp vừa rồi thì bầu thầy Tịnh Phước chính thức là tổng vụ trưởng tổng vụ từ thiện xã hội thay thế cho sư bà Diệu Tâm. Thì anh có nói cho tôi là cái thùng mà để ngồi phía ngoài ngò đó, cho đến bây giờ quý vị đã đóng góp được 2.350 euro rồi quý vị đó. là một sự đóng góp không có nhỏ. Và mỗi năm thì thầy Tịnh Phước, rồi nay mai thầy Viên Tịnh cũng như anh Viên Trí về Việt Nam làm những công việc từ thiện thì có báo cáo hết đó. Thì phía bên cô Diệu Đông thì cũng có làm từ thiện thả chim thả cá vậy đó. Thì mấy bữa làm sao? Không chính thức. Tức là vẫn là từ thiện nhưng mà chưa có chính thức của giáo hội. Thì một có hai cách. Tôi nghĩ là thì làm như cách nào đó giữa các vị từ thiện bàn với nhau mà nó trở thành một cái chung, rồi mình đi về Việt Nam làm chung với nhau thì tôi nghĩ nó cũng tốt. Thì cái sự đóng góp nó trở thành một cái chuyện chung, làm riêng thì cũng tốt thôi, nhưng mà tôi nghĩ không chốt bằng chung. Mình học cái cách của người Nhật một chút đi, tức là nên góp gió thành bão, mà nhiều cây nhỏ cây lớn đau lưng lại với nhau thì cái cây nó rất là vững vàng ha. Thì đó thì chính quý giữa quý vị nên làm và cộng tác với nhau thì nó sẽ tốt thôi ha. Rồi còn thêm gì nữa?
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch hòa thượng, kính thưa quý vị Phật tử, cái vấn đề mà chung với nhau để mà làm á, rất là tốt. Hiện nay thầy Tịnh Phước là tổng vụ trưởng và cũng đã cùng bàn bạc với nhau, thì ở Anh, ở bên Anh này thì có chị Đông, mà chị Đông là ở trên London cũng đã là một thành viên. Rồi ở Hòa Lan có anh chị Quảng Thành cũng là một thành viên. Rồi nói chung là tất cả 3-4 nước cùng để làm thành viên và cùng để về làm một cái công tác từ thiện. Thì từ trước đến nay cũng biết là chị Đông làm bên cái vấn đề phong sanh, nhưng mà về cái cá nhân thôi thì cũng mong rằng chị Đông cùng hợp tác với tổng vụ từ thiện cùng về để mình cùng làm, thì để đem lại một cái gì, cái lợi lạc cho giáo hội, có tiếng nói của giáo hội thì nó hay hơn. Còn riêng về mình làm cá nhân thì cũng tốt, cũng là một điều thiện, nhưng mà nó là không có phải chung. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
Thực sự thì chị Diệu Đông cũng không phải là cá nhân không. Ở đây có đạo hữu Huệ Chi á, bên đạo hữu Huệ Chi đứng lên coi. Mà đứng lên cho bà con biết á. Đạo hữu này có một số tiền rất là lớn. Và trước đây thì cho Viên Giác ra lấy tiền lời để giúp những tăng ni. Thì tăng ni đó quý vị biết là chúng tôi phát học bổng 19 năm tính ra là $1 triệu. Tiền đó là tiền của quý vị không, tiền làm bánh của chùa Viên Giác và tiền lời tiền này tiền kia. Nhưng sau này thì đại hữu Huệ Chi cũng chuyển qua bên cái quỹ phong sanh, thì lấy cái tiền lời, có những vị tiền không dùng để làm gì thì bỏ vô cái quỹ này lấy tiền lời đem làm những cái việc đó. Nhưng tuy nhiên nó chưa có được hợp nhất á, thì tôi nghĩ là có thể trong tương lai thì quý vị bàn với nhau sao đó. Con muốn nói gì vậy?
Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, kính thưa đại chúng. Cái số tiền của chị Huệ Linh thì con phải thưa lại cho nó rõ ràng, đó là thuộc về cái quỹ học bổng tăng ni trực thuộc của chùa Viên Giác. Thì con đã trông nom cái quỹ này đã được 20 năm nay rồi. Thì cái quỹ đó vẫn được tiếp tục trưởng dưỡng là để dành cái số vốn từ tiền cúng dường cũng như là cái tiền mà đại chúng cho vay. Chị có lấy cái tiền lời, chị lấy cái tiền lời mới đem ra cấp học bổng cho chư tăng ni. Thì như thầy đã biết thì cái chuyện đó đã làm bao nhiêu lâu nay, thì bây giờ thầy giao cho con là chuyển cái phần đó về để giúp cho Ôn Tuệ Sĩ, để cho Ôn tiếp tục nuôi tăng ni trong nước. Thì cái chuyện nó vẫn còn, như còn cái học, còn cái mà quỹ mà phóng sanh đó, thì là từ trước bây giờ thì con cứ thâu được bao nhiêu thì con tự động con đi về, con tự mua vé lấy, xong rồi con đi về, con phối hợp với chùa Kim Liên Ni Tự và chùa Già Lam để phóng sanh. Cái phần đó cũng giống như là con cũng có gây cái quỹ cho bệnh viện Ung Bướu để mà về phát, chính tay con đi về tận nơi chung với chùa Già Lam để đến nơi phát cho những người khốn cùng đó. Đã bao nhiêu năm nay rồi thì bây giờ thầy dạy con cũng rất là hoan hỷ và tùy hỷ, cộng sức cộng lao với giáo hội. Cái chuyện này bởi vì thật sự con không biết là phải nên làm thế nào. Bây giờ thì thầy dạy như vậy thì con y giáo phụng hành.
Cảm ơn cô Diệu Đông. Và để ảnh chỉ là những người mà đi du học trước 75. Giới thiệu luôn quý vị là chị này là có hai cái bằng tiến sĩ luôn, chứ một cái. Như vậy mà học Phật, cho nên cho thêm tràng pháo tay lớn lên cho nó. đàn bà bây giờ đâu có phải dở, phải không? À, như vậy đó. Ông chồng cũng là một tiến sĩ, mấy đứa con cũng là mấy tiến sĩ. Và tôi nghĩ trong quý vị nhiều tiến sĩ lắm. Cái đó cũng quan trọng, nhưng quan trọng bằng là cái sự tu. Và quý vị thấy là cái việc làm phước của mình đó, nó có ích lợi như thế nào. Thực sự ra thì cái quỹ mà cho học bổng để lấy tiền lời đó bây giờ càng ngày nó càng quá ít đi. Phật tử bây giờ càng nghèo, cái đùa lại nhiều hơn là cho mượn tiếp nữa. Thì sau đó Đại Hư Vệ Chi cũng nói thôi, thì nếu vậy thì con chuyển qua cái quỹ phóng sanh cho cô Diệu Đông. Thì mấy năm nay thầy nghe vậy thôi, thầy cũng chỉ biết vậy thôi. Chứ nhưng mà cổ phát học bổng cái phía bên Việt Nam nhiều hơn đó, thì bên ông tệ sĩ, thì điều đó cũng tốt thôi. Nhưng tôi nghĩ là nếu trong tương lai cái phần mà phóng sanh rồi đó, cái phần mà hoạt động chung đó, thì tôi nghĩ ngồi cộng tác chung thì mình sẽ làm những cái chuyện chung, thì nó vẫn tốt thôi. Vâng, thì bây giờ thì chúng ta sẽ hồi hướng và có hai việc. Việc thứ nhất, quý vị nào muốn thỉnh sách chúng tôi thì qua phía bàn bên kia ghi tên anh Nguyên Trí có địa chỉ đàng hoàng. Dạ. Và phần thứ hai, có một số quý vị muốn làm blessing, thì nếu quý vị nào muốn chúng tôi chú nguyện thì làm lễ ngay từ bây giờ ở trên này. Dạ, quý vị đứng lên ha. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.